Báo cáo tâm đắc học tập nữ đức. Tập 4. Chủ giảng cô Trần Tịnh Du. Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà, Hồng Kông. Các vị thầy cô giáo tôn kính, xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin tiếp tục chia sẻ tâm đắc khi học tập phần thứ tư, chương phụ hạnh trong nữ giới. Phụ hạnh trên thực tế chính là bốn đức hạnh của phụ nữ: phụ đức, phụ dung, phụ ngôn, phụ công. Bốn đức hạnh: đức ngôn dung công là phần mà tôi có cảm xúc lớn nhất trong quá trình học tập bảy chương trong nữ giới. Vì sao vậy? Bởi vì tầm tuổi này của tôi sinh năm 1972, năm nay tôi 38 tuổi rồi, nhưng đối với tam tòng tứ đức tôi lại không hề có bất cứ khái niệm gì. Hơn nữa, nếu như nghe thấy những lời này thì tôi sẽ cảm thấy rất khó chịu, rất phản cảm, vì một chút cũng chưa từng tiếp xúc qua. Nữ giới là do năm ngoái khi tôi học tập văn hóa truyền thống, rất tình cờ tôi nhìn thấy một cuốn sách nhỏ viết như vậy. Cuốn sách mà phụ nữ đời nay không thể không đọc, đó chính là một cuốn sách hay. Sau đó tôi thuận tay lật mấy trang, đặc biệt nhìn thấy phần phụ hạnh. Tôi rất chấn động, bởi vì tôi cảm thấy nó hoàn toàn khác so với trong tưởng tượng của tôi. Sau đó tôi liền đem cuốn sách này về công ty. Lúc đó tôi đã in khoảng 1000 cuốn rồi. Trước tiên là phát cho nhân viên nữ trong công ty chúng tôi, sau đó thì phát cho hội viên. Kỳ thực tôi cũng không nghiêm túc học tập, mà chỉ cảm thấy nó rất hay. Đương nhiên sau đó tôi cũng in mấy vạn cuốn phát ra bên ngoài. Chỉ là phát ra bên ngoài để cho các nữ nhân viên học tập mà thôi, nhưng họ lại không hiểu lắm. Lúc đó các nhân viên nữ còn nói với tôi: "Giám đốc Trần à, cô giảng cho chúng tôi đi." Tôi nói kỳ thực tôi làm cũng không tốt nên không giảng nổi. Mọi người đọc lại nhiều lần, chẳng phải nói đọc sách ngàn lần nghĩa kia tự hiểu hay sao? Trước khi giảng giải thì tôi xin chia sẻ một chút với mọi người về sự kết duyên với sách nữ giới. Việc mà giúp họ thay đổi nhiều nhất chính là khi học phần phụ hạnh. Lúc đó tất cả nhân viên nữ trong công ty chúng tôi, bởi vì phần lớn đều là thế hệ 9X, tức là những cô gái khoảng hơn 20 tuổi, đều là những cô gái con một. Cho nên thứ nhất là không biết nấu cơm, thứ hai là không biết dọn dẹp nhà cửa, vân vân. Khi học nữ giới thì thay đổi đầu tiên, mặc dù không hiểu tận ý nghĩa thâm sâu bên trong, nhưng sau khi học xong thì nói với tôi là: "Giám đốc Trần à, buổi trưa chúng tôi có thể tự nấu cơm." Đó là do các nhân viên nữ tự mình yêu cầu. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui. Tôi nói: "Được, vì chúng ta tự nấu cơm nhé." Bởi vì trước đây họ đều là mua cơm hộp về ăn. Sau khi họ tự nấu ăn thì tôi đã nói với toàn thể nhân viên là mỗi buổi trưa tôi sẽ trợ cấp tiền cơm trưa cho các bạn. Nếu các bạn ở lại tự nấu cơm thì tôi sẽ xuất ra một phần tiền. Nhưng nếu dùng số tiền này của tôi để nấu cơm trưa thì chỉ được nấu cơm chay thôi. Nếu các bạn muốn ăn thì các bạn ăn, còn các bạn không muốn ăn thì có thể tiếp tục dùng tiền trợ cấp ăn trưa để mua thịt kho tàu. Nhưng nếu các bạn ăn cơm chay tôi nấu thì không thể tay này lại cầm một cái lạp xưởng được. Hai bên đều muốn, đều ăn thì không được. Lúc mới bắt đầu thì chỉ có 2-3 người hưởng ứng. Sau đó họ tính toán kỹ lại thì thấy nếu ăn cơm chay của tôi thì một tháng chí ít có thể tiết kiệm 300 đồng. Một ngày 10 đồng mà. Sau đó thì tất cả đều tới ăn chay. Mặc dù khi mới bắt đầu ăn xong thì ai cũng kêu đói, bởi vì có thể là do họ đang ăn thịt xong lại chuyển qua ăn chay, đặc biệt là những đồng nghiệp nam. Sau đó tôi nói: "Nếu đói bạn có thể ăn thêm mấy bát, dù sao thì trên bàn cũng không thể thấy thịt." Nhìn thấy thịt vậy thì không đúng rồi, không công bằng. Sau đó dần dần thì họ cũng quen. Tôi đã mở một khóa học riêng cho các nhân viên nữ, lên lớp khoảng 3 ngày, không phải là học nữ giới mà chuyên giảng về nấu ăn như thế nào. Tôi nói hiện tại mà xem sách dạy nấu ăn thì quá khó, nên trước tiên tôi sẽ đơn giản nói qua với các bạn. Thí dụ như cơm phải nấu như thế nào, bởi vì có khoảng hơn 20 nhân viên cần đổ bao nhiêu nước, vì nồi cơm đó rất lớn nên họ đều không biết nấu. Tôi liền nói cho họ biết phương pháp, nồi rau lớn như vậy cần phải xào như thế nào, xào phải có trước có sau, thí dụ từ khâu rửa rau, chuẩn bị rau, sau đó cho tới làm cái gì trước, làm cái gì sau. Bởi vì không có nhiều nồi như vậy nên bạn phải nấu trước hay là xào trước hay là hấp trước, nói đại khái về trình tự nấu ăn. Sau đó trọng điểm là nói mấy nguyên tắc. Tôi nói đầu tiên ăn chay thì phải có rau ngũ sắc, không thể kén ăn. Thứ hai không thể thiếu những món đậu, tức là đậu tương, đậu nành đều nên ăn thường xuyên. Thứ ba, các loại nấm không thể thiếu, thí dụ như mộc nhĩ, nấm hương nên thường xuyên ăn. Thứ tư là hạnh nhân không được thiếu, thường xuyên rang đậu phộng, hạt điều. Sau đó họ đều nói giá thành quá cao. Tôi nói chúng ta không thể ăn chay một cách rất tiết kiệm được. Thứ nhất phải khiến tất cả mọi người đều cảm thấy ngon miệng. Thứ hai phải để họ ăn xong thì cảm thấy thân thể khỏe mạnh hơn, có dinh dưỡng hơn trước đây. Do vậy về mặt tiền bạc không thể keo kiệt được. Các bạn chỉ cần mua là được rồi. Bao nhiêu tiền thì tôi sẽ đưa cho các bạn một số tài khoản, các bạn tự đi rút tiền. Học nữ giới là một sự thay đổi lớn nhất đối với các nhân viên nữ trong công ty chúng tôi. Đến hiện tại thì tài nghệ nấu ăn của họ đều rất tốt, nấu ăn rất ngon. Tôi thường đến công ty, họ còn làm chút sủi cảo nhân chay, bánh bao nhân chay, cái gì mà khoai tây kho tàu đều là họ tự nghiên cứu ra. Đến Tết họ trở về nhà nấu cơm cho cha mẹ ăn. Cha mẹ họ đều nói một câu là: công ty các con còn dạy cả nấu ăn nữa sao? Sau đó họ đều nói điều này rất tốt, bởi vì tương lai kết hôn có thể đều phải cần tới. Học tập nữ đức tôi cảm thấy quan trọng không phải là học tri thức, mà là sau khi học xong thì thân tâm của chúng ta, cuộc sống của chúng ta có phải là hài hòa hơn, vui vẻ hơn hay không. Khi chúng tôi giảng bài có chia sẻ về phần kính thận trong chú giải của Vương Tương. Ông đã nói kính thuận chủ yếu ở tâm, đức hạnh của phụ nữ là nhìn thấy ở trên sự. Cũng chính là nói trong lòng bạn luôn giữ một cái tâm cung kính và nhu thuận thì biểu hiện ra bên ngoài chính là bốn đức tướng. Do vậy chúng ta xem phần mở đầu trong nữ giới nói như thế nào về tứ đức. Phụ đức không nhất định phải thông minh tuyệt đỉnh, phụ ngôn không nhất định phải mồm mép lanh lợi, phụ dung không nhất định phải nhan sắc mỹ lệ, phụ công không nhất định tay nghề phải khéo léo hơn người. Mọi người xem xong đoạn này thì tâm liền sẽ buông xuống. Kỳ thực rất dễ làm, bởi vì nếu một điều nào đó mà bạn làm rất xuất sắc, kỳ thực tâm kính thuận của bạn sẽ không còn nữa. Đặc biệt rất dễ sanh ngạo mạn. Bạn nói xem, nếu như tôi rất xinh đẹp, hoặc là một kỹ năng trên phương diện nào đó rất tốt, hoặc là tôi rất giỏi biện luận, vậy thì người phụ nữ này rất dễ trưởng dưỡng tâm ngạo mạn. Do đó mà phía trên Ban Chiêu Tào Thái Cô đã nói ra tổng nguyên tắc rồi, tức là bốn điều này đều phải có đủ, nhưng không được chìm đắm ở trong đó. Mấu chốt là cái tâm đó của bạn. Những điều bạn nói kỳ thực chính là thực hành cái đạo trung dung trong đại học. Trung dung tức là không được bất cập, cũng không được thái quá. Vậy thì chúng ta sẽ chia sẻ từng điều một. Trước khi chia sẻ, lần đầu tiên tôi nhìn thấy tứ đức thì ấn tượng đầu tiên của tôi là gì? Trên thực tế chính là giúp ba nghiệp thân khẩu ý của chúng ta đều có thể thanh tịnh không nhiễm. Bạn xem Ban Chiêu nói phụ đức là gì? Tâm chi sở thí vị chi đức, phụ ngôn là khẩu chi sở tuyên vị chi ngôn, mau chi sở sức vị chi dung, thân chi sở vụ vị chi công. Trên thân phải thêm một cái là dung mạo của phụ nữ, bởi vì phụ nữ đều rất chú ý tới dung mạo. Bà đã chú giải cho phụ đức như vậy: ưu nhàn trinh tịnh, thủ tiết chỉnh tề, hành kỷ hữu sĩ, động tịnh hữu pháp. 16 chữ. Nếu chúng ta học qua luận ngữ của thầy Chung đã giảng thì sẽ biết chữ trinh trong u nhàn trinh tịnh có 4 hàm nghĩa. Nếu chúng ta học nữ tứ thư thời xưa sẽ phát hiện thấy chữ trinh này số lượng xuất hiện rất nhiều, và chữ tịnh số lượng xuất hiện cũng rất nhiều. Trinh, tôi cảm thấy trong xã hội hiện tại nên đặc biệt nhấn mạnh trinh tiết, đó chính là hàm nghĩa thứ tư. Bởi vì làm một người, là một người phụ nữ, trước tiên chúng ta là một con người thì hiếu thân tôn sư là đức hạnh vốn có, cần phải có của chúng ta. Nhưng là một người phụ nữ thì trên cơ sở này cần phải nhấn mạnh điều gì? Tôi cảm thấy cái đức hạnh đó chính là trinh tiết. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì tôi từng tiếp xúc với một số phụ nữ, cô đối với mẹ cũng rất hiếu thuận. Cô ấy cho rằng mình rất hiếu thuận, rất cung kính, không tiếc dùng tiền phụng dưỡng mẹ. Nhưng về mặt tình cảm, trong đời sống hôn nhân thì lại rất phóng túng. Trên phương diện này thì lại không chú ý. Khi tôi trao đổi với cô giáo này, cô ấy nói với tôi là hiện tại là xã hội gì rồi. Bởi vì tuổi của cô ấy và tôi gần bằng nhau. Cô ấy nói, cô hãy xem giá trị quan của phương Tây đi. Chúng ta không nên cứ mãi nắm chặt những thứ cổ hủ, không buông mà phải buông xuống. Cô ấy nói tôi là đồ cổ hủ. Cô ấy nói cô là đồ cổ hủ. Vì sao vậy? Bởi vì người bạn trai đầu tiên của tôi chính là chồng tôi. Sau khi tốt nghiệp đại học, mặc dù chúng tôi là bạn học cấp 3, nhưng cấp 3 không có tiếp xúc. Sau khi tốt nghiệp đại học thì anh ấy theo đuổi tôi. Lúc đó tôi đã hỏi bà nội của tôi, bởi vì từ nhỏ tôi đã sống chung với bà nội. Bà nội tôi nói con nên mau lấy chồng đi, nếu không để lớn tuổi sẽ không còn đẹp nữa. Nếu không lấy được chồng thì phải làm sao? May mà các bạn khá hiểu rõ, tôi rất sớm, 20 tuổi thì tốt nghiệp đại học, 22 tuổi thì lấy chồng. Cho nên lúc đó cô giáo đó đã nói cô là đồ cổ hủ. Sau đó tôi nói, bởi vì ở bên ngoài tôi không hiểu rõ lắm, tôi liền hỏi cô ấy có phải hiện nay các cô đều có những quan điểm như vậy hay không. Gọi là tình một đêm, có thể ở bên ngoài có rất nhiều những quan hệ như thế này phải không? Cô ấy nói đúng rồi, điều này chẳng xem là gì cả. Cô ấy cho rằng điều đó cũng không trái ngược với luân lý đạo đức, bởi vì cô ấy nói tôi cũng rất hiếu thuận cha mẹ tôi. Sau đó tôi cũng không nói gì. Nhưng tôi nghĩ nếu chúng ta nhìn từ góc độ của Đệ Tử Quy, trong Đệ Tử Quy có nói đức hạnh kém cha mẹ tuổi. Việc này có được xem là đức hạnh kém hay không? Tôi cảm thấy một người phụ nữ chân chánh thì không những tâm thanh tịnh không nhiễm, mà thân của cô ấy cũng phải thanh tịnh không nhiễm. Hơn nữa tôi nghĩ hiện nay không phải chỉ có tôi nói như vậy, mà hai ngày trước, trước khi tôi tới giảng bài ở buổi luận đàn Hàm Đan, cha tôi đã đặc biệt cắt cho tôi một đoạn tin tức trên báo. Hiện nay ông có một công việc, bởi vì ông muốn xem báo, mà gia đình chúng tôi thì nhiều năm không có đặt mua báo. Tôi cũng đồng ý với ông, nhưng tôi nói ba có một nhiệm vụ, đó là giúp con cắt lấy một số minh chứng, thí dụ như quả báo của việc bất hiếu cha mẹ, hoặc là những tin tức như gia đình rất hòa thuận. Đây là một đoạn tin tức mà cha tôi đặc biệt đưa cho tôi. Tin tức này là gì? Đó là ở tỉnh Vân Nam, họ đã chính thức đưa chủ đề giữ trinh tiết trước khi kết hôn vào trong giáo trình. Hơn nữa còn trích dẫn những tài liệu của phương Tây. Phương Tây cũng đang tuyên truyền giảng giải điều này. Đó là một đoạn tin tức ngắn nhưng vô cùng quan trọng. Sau đó trong buổi luận đàm ở Hàm Đan, tôi còn tuyên đọc trước đại chúng. Điều này nói rõ cái gì? Chính là nước ngoài đã ý thức được rằng phụ nữ giữ trinh tiết là một đức hạnh rất quan trọng. Đây là truyền thống mỹ đức của dân tộc nước ta, từ xưa tới nay đều như vậy. Là mỹ đức mà phụ nữ của dân tộc ta nên có, tức là phải giữ trinh tiết của mình, phải giữ thân mình như ngọc vậy. Bạn không thể học những thứ không tốt của người khác, còn những thứ quý giá của mình thì dứt bỏ đi. Do vậy, đoạn này tôi có thể chia sẻ những trọng điểm cần thiết với mọi người. Bởi vì trên phương diện này, bản thân tôi không có kinh nghiệm, mà tôi chỉ là nhìn thấy một số thí dụ bên cạnh mình mà thôi. Trong số những bạn nữ mà tôi từng tiếp xúc, thí dụ có một phụ nữ lớn hơn tôi mười mấy tuổi, cô ấy có một mối tình với một người đàn ông đã có vợ từ rất sớm, đã ở cùng với người đàn ông này khoảng mười mấy năm rồi. Người đàn ông đó là một vị lãnh đạo, cũng chưa hề chuẩn bị ly hôn để ở với cô ấy. Cô ấy vẫn luôn ôm một suy nghĩ là trông ngóng, trông ngóng. Từ năm 30 tuổi trông ngóng đến năm 40 tuổi nhưng không có kết quả. Sau đó vì việc này mà đã phá thai khoảng 6 lần rồi. Toàn bộ thân tâm đều tiều tụy. Cô mắc rất nhiều bệnh, bệnh phụ khoa. Sau đó nhìn rất già. Đương nhiên với tình trạng hiện nay của cô ấy, người đàn ông đó cũng đối xử với cô ấy không tốt lắm. Chứ gì có lúc đó tôi còn nói với cô là: vì sao chị phải làm như vậy chứ? Cô nói vì cô rất yêu người đàn ông này, như thế này như thế kia. Do vậy tôi cảm thấy phụ nữ nên cần một tình yêu lý trí, chứ không phải là tình yêu chấp trước, si mê. Không hay không biết thì đã hủy hoại bản thân mình, hủy hoại gia đình mình, còn nghĩ là giữ mối tình đó cả đời là một việc tốt. Không hề nghĩ tới con cái, không hề nghĩ tới cha mẹ mình. Vì một người phụ nữ đức hạnh chân chánh, một người phụ nữ cả đời của họ, trên thực tế chịu ảnh hưởng lớn nhất đầu tiên chính là từ người mẹ. Tôi cảm thấy sự ảnh hưởng cả đời này của tôi kỳ thực không phải là sau này ở bên ngoài học giáo dục văn hóa truyền thống, mà là gia giáo lúc tôi còn nhỏ. Trong buổi luận đàm văn hóa truyền thống trong nước, tôi từng có một bài giảng khá là có tiếng vang, chính là hai người phụ nữ, hai cuộc đời. Lúc đó tôi cùng một cô giáo khác, hai chúng tôi cùng tuổi, cùng học lực, cùng một công việc rất tốt, nhưng đời sống nhân sanh thì hoàn toàn tương phản. Hiện nay tôi thì vẫn là người chồng này, hai đứa con trai, còn cô ấy thì đã ly hôn, tự mình nuôi một đứa con và gặp rất nhiều bất hạnh. Sau đó chúng tôi bắt đầu chia sẻ về gia giáo lúc còn nhỏ. Bởi vì lúc tôi còn rất nhỏ, khoảng hơn một tuổi, thì đã được ông bà nội đón về nuôi. Lúc đó mẹ tôi thân thể không được tốt lắm, lại mang song thai hai đứa em trai của tôi, nên tôi sống chung với bà nội. Bà nội tôi là một người phụ nữ rất truyền thống, 16 tuổi thì đã lấy ông nội tôi. Nhà ông nội tôi là một gia đình khá giả, nhưng chỉ có một người con trai. Đến năm nay thì bà nội tôi đã 85 tuổi rồi. Ông nội tôi thì 80 tuổi, nhưng họ vẫn sống với nhau rất hạnh phúc. Bà nội tôi trình độ học tập không có, không có trình độ văn hóa. Còn ông nội thì từ nhỏ đã đọc nhiều thơ kinh, rất có văn hóa, cũng có một chức vụ nhất định, nhưng chưa từng ghét bỏ bà nội tôi. Cả đời của bà nội cho tôi một cảm giác chính là nhẫn nhục, chịu khó. Tôi chưa từng thấy bà chửi mắng ai, chưa từng thấy bà nội nói ai. Cũng giống như hôm qua, cô giáo Lưu đã chia sẻ một số sự việc lúc nhỏ tôi đã trải qua. Gia đình chúng tôi giống như một khách sạn vậy, tức là ai tới cũng được, ăn tự nhiên, ở tự nhiên. Nếu không có ai, tôi nhớ có một lần bà nội tôi cứ đứng bên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới. Tôi nói: bà nội à, bà nhìn gì vậy? Bà tôi nói: hôm qua bà nhìn thấy một người giống như ăn xin vậy, bới trong thùng rác tìm đồ ăn. Bà tôi đã đặc biệt hấp mấy cái bánh bao, sau đó lấy túi ni lông bọc lại cẩn thận rồi bỏ vào trong thùng rác đó. Bà luôn để ý xem người ăn xin đó hôm nay có tới tìm đồ ăn hay không. Vừa tìm thì chẳng phải ông ấy liền có thể lấy được những cái bánh bao mới hấp rồi hay sao? Tôi nói: bà à, bà đừng nhìn nữa, họ muốn lấy thì họ lấy. Bà tôi nói: bà nhìn xem, đợi ông ấy tới lấy, tốt nhất ăn lúc còn nóng, không nên ăn nguội. Nên bà cứ đứng đó nhìn. Hơn nữa từ nhỏ tôi cũng là, khi lên lớp tôi cũng từng chia sẻ những sự dạy dỗ của bà đối với tôi. Thí dụ như tôi chưa từng có quần áo mới, mà đều là lượm từ đồ thừa của bà, của cô, của thím. Bà tôi nói: con gái không được xem trọng việc mặc đồ như vậy. Do vậy kỳ thực sau khi tôi lớn lên cũng có một sự phản đối, phản kháng. Bởi vì sau này điều kiện kinh tế của tôi tương đối tốt, đã có một thời gian tôi điên cuồng mua y phục, Đương nhiên học xong văn hóa truyền thống thì quay trở lại. Lúc nhỏ thì tôi chưa từng được mặc áo mới. Một điều nữa, bà nói không được phép kén ăn, con gái không được kén cá chọn canh. Có một lần tôi không thích ăn mì, bà liền phạt tôi đứng ở dưới lầu khoảng hơn 4 giờ chiều, phạt đứng đến hơn 10 giờ tối. Tôi đứng đó, tôi cũng không nói gì cả. Sau đó, bà sau khi đưa tôi lên lầu, bà hỏi tôi có đói không? Tôi nói có ạ. Bà lại mang bát mì đó ra, rồi nói, đói rồi thì ăn đi. Tôi lại ăn bát mì đó. Cho vậy mà sau này, nhà tôi thuê người giúp việc. Vì sao mà tay nghề nấu ăn không có tiến bộ? Vì tôi không kén ăn. Cô ấy nấu gì thì tôi ăn cái đó. Chồng tôi nói, khó ăn như vậy mà em cũng ăn được sao? Tôi nói, cũng được. Có thể đó chính là thói quen. Một cái nữa chính là bà nội không cho phép chiếm lợi ích. Bà nói con chiếm bất cứ chút lợi ích nhỏ nào, đó chính là chịu thiệt lớn. Con gái đặc biệt không được có tâm lý chiếm lợi ích. Hơn nữa từ nhỏ tất cả việc nhà bà đều bắt tôi làm. Khoảng 5-6 tuổi thì đã gói sủi cảo với bà rồi. Hơn nữa nếu gói không đẹp thì bà sẽ trách mắng tôi. Do vậy mà tôi gói sủi cảo rất đẹp. Sau đó thì vào dịp Tết ngày lễ tất cả việc nhà đều do tôi làm. Những điều này thật sự đã ảnh hưởng một đời của tôi. Có thể sau khi kết hôn, bước vào trong môi trường xã hội mới bị tiêm nhiễm phải những thứ không tốt. Nhưng gặp được văn hóa truyền thống, gặp được thiện duyên này thì quay đầu đặc biệt nhanh. Bởi vì cảm thấy hình như từ tận đáy lòng tôi trước đây trong cái hạt giống đó chưa nảy mầm. Có thể trước đây có một số thứ che lấp mất, nhưng khi bạn gặp được duyên phận tốt thì nó sẽ mọc lên rất nhanh. Hơn nữa trong cuộc sống hôn nhân, tôi không thể nói tôi đều thuận buồm xuôi gió. Cũng có một số những mê muội. Vì tôi không có những đức hạnh tốt như cô giáo Lưu. Trong hôn nhân cũng có những sự mê muội. Thí dụ 6-7 năm trước tôi từng, lúc đó tôi chưa có con. Lúc đó tôi làm việc tại một công ty nước ngoài ở Bắc Kinh. Công ty đó vô cùng xem trọng tôi. Tổng giám đốc là người nước ngoài. Ông hy vọng đưa tôi tới Thượng Hải để phát triển sự nghiệp. Lúc đó cách nghĩ của tôi tương đối ấu trĩ. Tôi nghĩ dù sao cũng chưa có con, vậy thì dứt khoát ly hôn đi. Sau đó tôi đi phát triển sự nghiệp của mình thì sẽ càng nhanh chóng nhẹ nhàng hơn. Tôi liền trở về nhà và vô cùng điềm nhiên nói với chồng là tôi muốn ly hôn. Bởi vì con người tôi thuộc loại người không quá chấp trước tình cảm. Tức là đối với tình cảm không quá chấp trước. Chồng tôi nói, vì sao vậy? Tôi nói em muốn phát triển tốt sự nghiệp. Chồng tôi rất tức giận. Anh ấy nói, em có thể ly hôn. Em viết cái lý do này ra, rồi trước tiên thưa trình lên ông bà nội của em và cha mẹ em. Họ ký tên thì anh cũng ký tên. Sau đó tôi không dám viết, bởi vì rất sợ ông bà nội tôi mắng. Từ nhỏ thực sự họ quản tôi rất nghiêm. Tôi nhớ có một lần tôi đứng thổi kẹo cao su, khoảng 10 tuổi, còn rất nhỏ. Lúc đó chúng tôi vừa nổi lên một loại kẹo cao su lớn như vậy. Tôi cũng vừa mới thổi, vì nhà cảm thấy rất thích thú. Đang ở đó thổi một cái bong bóng lớn, tôi còn đang ở đó thưởng thức. Ông tôi liền tát một cái vào miệng. Bỗng nhiên tôi nuốt vào bụng. Nuốt vào bụng rồi kỳ thực cũng không nghĩ gì sao ông nội đánh tôi. Tôi chỉ nghĩ có phải là nó sẽ dính vào bao tử của tôi lại hay không, có thể còn ăn cơm được hay không. Sau đó ông tôi liền nói, đứng vào tường, vì sao ông đánh con biết hay không? Tôi nói con không biết ạ. Ông nói làm gì có đứa con gái nào như vậy chứ, thổi phi phi quá xấu đi, cả đời này không được phép thổi nữa. Sau đó thực sự cả đời này tôi không dám thổi kẹo cao su nữa. Sau đó tôi còn lén hỏi bà nội là nuốt cái đó vào bụng có vấn đề gì không. Bà tôi nói không sao cả, con muốn ăn cơm thì cứ ăn đi. Nhưng giáo dục lúc nhỏ có ảnh hưởng đặc biệt tới cả đời một con người. Hơn nữa tấm gương của cha mẹ, những tấm gương của tổ tiên sẽ cho bạn sự khích lệ rất tốt. Gia đình chúng tôi không có chuyện ly hôn. Giống như cha mẹ tôi cũng kết hôn rất sớm, 22, 23 tuổi. Hiện tại họ cũng đều hơn 60 tuổi rồi. Sống cùng nhau rất đầm thắm, giống như chồng cày ruộng vợ dệt vải vậy. Cha tôi lái xe, mẹ tôi ngồi xe. Cha tôi quét dọn vườn hoa, mẹ tôi ở nhà nấu cơm. Hai người phối hợp với nhau vô cùng tốt. Giống như rất nhiều hàng xóm trong khuôn viên của chúng tôi rất ngưỡng mộ họ. Có cơ hội tôi có thể dẫn mẹ tôi tới. Mẹ tôi rất trẻ, giống như người hơn 40 tuổi vậy. Việc gì cũng không quản, không lo nghĩ. Bà nói những việc này đều do cha con làm chủ. Mẹ chỉ nấu cơm cho ngon, nhà cửa dọn dẹp cho sạch. Vậy là việc của mẹ đã làm xong rồi. Những việc lớn khác cũng không liên quan gì tới mẹ. Do vậy, mặc dù tôi cảm thấy mẹ tôi một đời chẳng phải là một phụ nữ thành công hay là một nữ doanh nhân gì, nhưng cuộc sống như vậy của bà có ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với phần làm con cái như chúng tôi. Trong gia đình thì tôi kết hôn được 16 năm rồi, em trai tôi cũng kết hôn được 10 năm rồi, chúng tôi đều sống rất bình thường như vậy. Vậy thì u nhàn, trinh tịnh, thủ tiết chỉnh tề, điều tôi có thể lý giải nhất chính là một sự lý giải đối với trinh tiết. Tôi nhớ có một lần tôi tới Hàng Châu uống trà Long Tỉnh. Lúc đó họ đã nói với tôi: Tịnh Du à, cô thưởng thức loại trà này đi, nó đặc biệt thơm đó. Tôi không biết nghệ thuật thưởng thức trà. Sau đó tôi liền nói: tại sao nó lại thơm như vậy? Anh ấy nói bởi vì khi họ xao lá trà, tôi quen biết gia đình này, họ dùng các cô gái đều là trong trắng, đều là những cô gái phẩm hạnh rất tốt, để họ đi xao trà, cho nên trà của gia đình này họ đặc biệt thơm ngon. Nếu như để những người không giữ quy củ ở đây sao, thì vị của trà sẽ không thơm như vậy. Đương nhiên bởi vì tôi không thường uống nên tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy anh ấy nói như vậy có thể có đạo lý. Bởi vì một người phụ nữ phẩm hạnh rất tốt thì từ trường của cô ấy nhất định rất tốt, sẽ cảm hóa được một số cảnh vật bên cạnh. Vậy thì hành kỷ hữu sĩ là câu thứ ba của phụ đức. Câu nói này do Khổng Lão Phu Tử nói. Chúng ta học trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên cũng có nói: mới giàu có một chút đã kiêu căng, chạy tội không biết xấu hổ, con người sợ nhất chính là không có tâm hổ thẹn. Bạn xem Liễu Phàm Tứ Huấn có nói cách để sửa lỗi: cái tâm đầu tiên cần phải có chính là tâm hổ thẹn. Con người không có tâm hổ thẹn thì không có khác gì cầm thú, làm việc gì cũng kiêu ngạo, không biết hổ thẹn, cảm thấy mình làm gì cũng có đạo lý, đều tự cho là mình đúng. Đặc biệt là phụ nữ hiện nay có thể trên phương diện này đặc biệt không có cảm giác hổ thẹn. Điều này tôi nghĩ không thể trách phụ nữ hiện nay. Phải bắt đầu làm từ đâu? Phải bắt đầu làm từ chúng ta, đặc biệt là làm từ những đệ tử học Phật như chúng ta. Phải là một tấm gương tốt để cảm hóa được những người bên cạnh mình. Tôi có quen một người phụ nữ học Phật, nhỏ hơn tôi mấy tuổi, nhưng cô lại phản bội chồng mình, đi ra ngoài ngoại tình với một người đàn ông khác, nhưng ngày ngày vẫn lên công phu khóa sáng khóa tối. Sau khi cô ấy ngoại tình thì lại phá thai. Sau đó có một người bạn ở trung gian cũng quen biết tôi, cũng quen biết cô ấy. Cô đã hỏi tôi. Tôi nói như vậy thì quả báo sau này sẽ rất nặng nề. Cô ấy không nhận thức được chính xác thế nào là học Phật. Thí dụ có một người nói với tôi là bạn trai của cô ấy học Phật, cô ấy phát hiện thấy anh ấy có rất nhiều điểm sai sót. Tôi nói vậy cô hỏi anh ta một câu: Phật là người thế nào? Anh đã học vị Phật nào vậy? Có thể trên thân chúng ta có rất nhiều phiền não tập khí, nhưng chỉ cần bạn có một cái tâm hổ thẹn này thì bạn sẽ muốn sửa, bạn chịu sửa. Tập khí của tôi cũng rất nặng. Lần cuối cùng tôi nổi nóng một trận rất lớn với chồng tôi là khoảng 3 năm về trước. Lúc đó vẫn chưa học đệ tử quy. Lúc đó nộ khí của tôi rất lớn, thật sự là không tìm được người để thổ lộ. Bởi vì bình thường tôi cũng không có bạn bè gì, chỉ là tình cờ quen một vị trưởng bối tu học rất tốt. Ông là một bác sĩ đông y, đều là chữa bệnh miễn phí cho mọi người. Ông đã hơn 70 tuổi rồi. Tôi thường gọi ông là bác sĩ Tống. Tôi gọi điện thoại cho ông, tôi đã khóc. Tôi nói con rất đau khổ, con đã gặp một vấn đề về tình cảm. Không phải bởi vì tình cảm mà là chấp ngã. Sau đó bác sĩ Tống lúc đó đã cười, và câu đầu tiên là gì? Con đang làm gì? Tôi buộc miệng nói là con học Phật à. Ông nói gì con học Phật là gì cái gì? Tôi nói để thành Phật à. Ông nói gì chẳng phải đủ rồi sao? Con muốn thành Phật mà con còn đi so đo với cậu ấy làm gì? Con nói xem voi có đi tính toán với kiến hay không? Đương nhiên sự so sánh này cũng không được thích hợp lắm. Nhưng lúc đó tôi lại thấy nhẹ nhõm. Tôi nhẹ nhõm là do tôi nghĩ mình có chí hướng cao như vậy, thì sao phải đi so đo những chuyện phàm tục của thế gian này làm gì? Do vậy hiện nay tôi cũng thường lấy điều này để quá giải một số chuyện. Thí dụ như chuyện này chẳng có quan hệ gì tới việc tôi thành Phật cả. Chẳng cuốn sách nào nói nhất định phải làm việc này thì bạn có thể thành Phật. Vậy là tôi liền nghĩ điều tốt, tùy duyên vậy. Thí dụ giảng bài cũng không nói nhất định phải giảng bài thì mới có thể thành Phật. Giảng hay không giảng đều tốt. Có duyên thì giảng, không có duyên thì thôi vậy. Có duyên làm việc gì thì làm việc đó, không có duyên làm gì thì thôi. Do vậy tôi cảm thấy đệ tử Phật thực hiện nữ đức có lẽ là dễ nhất, bởi vì chí hướng trong tâm vô cùng cao. Việc này bạn có thể nhìn rất bình thường. Sau đó chúng ta lại có một tấm gương rất tốt như vậy. Tôi từng in 1000 quyển Thích Ca Mâu Ni Phật truyện. Tôi rất thích đọc, thích không rời tay. Cũng tặng cho rất nhiều người. Từ đầu đến cuối tôi đã xem qua một lượt. Ngài là thầy giáo, là bổn sư của chúng ta. Ngài làm như thế nào? Mặc dù Ngài là người nam, còn tôi là phụ nữ, nhưng Ngài có rất nhiều lời chỉ dạy, lời giáo huấn cho phụ nữ. Một người phụ nữ nên làm vợ, nên làm phụ nữ như thế nào? Thầy đã dạy như vậy thì chúng ta cũng nên làm theo. Nếu không thì chúng ta đừng nói là mình học Phật. Bạn nói tôi có hứng thú với lời Phật dạy, tôi hiểu rõ, ấy thế mà thực sự lại là người không tốt. Tâm hổ thẹn là do thông qua học tập, thông qua việc không ngừng phản tỉnh bản thân mà sanh khởi. Con người nếu không phản tỉnh bản thân thì sẽ không có cảm giác hổ thẹn. Bạn làm rồi, bạn sẽ cảm thấy rất có đạo lý, nên làm như vậy. Khi bạn vừa phản tỉnh bản thân thì tâm hổ thẹn của bạn sẽ sanh ra. Phản tỉnh như thế nào? Tôi cảm thấy, thí dụ bạn gặp phải một số nghịch cảnh, gặp phải một số chuyện không như ý, gặp phải một số chuyện phiền não, hoặc là bạn sanh bệnh, nhưng lúc này bạn phải tịnh tâm lại, phản tỉnh chính mình một chút. Vì sao bạn lại sanh bệnh vậy? Vì sao người như vậy lại đến bên cạnh bạn? Do chiêu cảm mà. Chẳng phải là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân hay sao? Tại vì sao người như vậy lại đến tìm bạn? Chẳng phải họ nói ra đều là những lời nói rất khó nghe hay sao? Cho nên bạn phải phản tỉnh chính mình. Hôm đó tôi nghe luận ngữ của thầy Trung giảng, phần để lại cho tôi ấn tượng sâu nhất chính là vừa bắt đầu giảng phần Dân vô tính tắc bất lập. Đây là một chương trong luận ngữ. Tôi cảm thấy cho dù là học cái gì thì tính có lẽ là quan trọng nhất. Nếu không có tính thì đều sẽ xuất hiện vấn đề. Cũng giống như sáng hôm qua, kỳ thực tôi không lạc đường. Con đường tôi đi hoàn toàn chính xác, nhưng đi tới nửa đường thì tôi lại nghĩ có phải con đường này hay không. Hình như không phải, tôi liền quay lại. Quay lại rồi tôi đứng ở đó. Sau đó tôi nghĩ sắp tới giờ rồi, không tìm nữa, hay là tìm Thiện Tri Thức tới dẫn về thôi. Tôi liền gọi điện thoại cho cô Du. Tôi nói hình như tôi lạc đường rồi, tôi ở đây đợi cô. Kết quả đợi chưa tới 2 phút thì cô Du tới. Cô nói cô đi đúng đường rồi, chính là con đường này mà, cô cứ đi thẳng là tới. Trong quá trình học chúng ta đều là như vậy, đều là do dự mình học cái này có đúng không, có phải là như vậy không. Nếu vậy thì bạn đã làm lỡ thời gian. Do vậy mà kiên định lòng tin chính là không có gì cần phải do dự cả, chỉ cần làm như vậy thì đúng rồi. Học nữ đức có thể thành tựu một đời này của chúng ta. Nó là nền tảng để chúng ta học Phật. Nếu mọi người có hứng thú thì mở Ấn Quang Đại Sư Văn Sao ra, sẽ thấy một lượng lớn đều giảng về nữ đức. Chi tiết đến mức có thể đeo đồ trang sức hay không Ngài cũng nói. Có thể xuất gia hay không, làm sao dạy con cái, làm sao chỉ bảo chồng, nhất cử nhất động nên cho con cái xem những sách gì, nên đặt tên như thế nào. Tôi cảm thấy Tổ sư Ấn Quang thật từ bi, bao gồm cả việc đặt tên, Ngài cũng nói cho bạn con gái nên đặt những tên gì. Cần đặt những cái tên tương tự như là Ưu Nhàn Trinh Tịnh, không nên quá khoa trương. Đặt tên như vậy để lúc nào chúng cũng nhắc nhở chính mình. Tên của tôi là do ông nội tôi đặt cho, bởi vì lúc đó ông đã chọn 2 cái tên. Một cái là Trần Vũ Tâm. Vũ nghĩa là trời mưa, tâm là tâm linh, cảm giác khá là thanh tịnh mà linh hoạt. ông nội tôi là người rất thích đọc sách. Tên thứ hai là Trần Tịnh Du. Sau đó ông chọn tên là Tịnh Du. Tịnh là ông hy vọng cả đời tôi giống như một người phụ nữ vậy, phải yên tĩnh, giữ được sự thanh tịnh. Ông nói với tôi rằng Du có nghĩa là ngọc đẹp không tì vết. Hy vọng phẩm hạnh của con có thể giống như một viên ngọc đẹp không tì vết vậy. Nhưng bản thân tôi rất hổ thẹn vì có rất nhiều khuyết điểm. Do vậy mà cần phải thông qua học tập giáo huấn của Thánh Hiền để có thể loại bỏ từng chút một, chuyển hóa những khuyết điểm đó. Động tịnh hữu pháp. Động tịnh hữu pháp đứng sau ba câu phía trước. Chữ pháp này chính là quy tắc, quy củ. Cũng chính là nói, khi bạn khởi lên một lời nói, một hành động, hay khi bạn trầm mặc tĩnh tọa, thì đều phải có một cái tướng uy nghi. Kỳ thực một người phụ nữ đức hạnh, sau khi bạn làm được bốn câu này, thì sẽ khiến mọi người cảm thấy người phụ nữ này rất đoan trang, bao dung, không lẳng lơ, rất đúng mực, lịch sự, nho nhã, điềm đạm, khiêm tốn, là một người phụ nữ như vậy. Tôi tin là đây có lẽ cũng là tiêu chuẩn của yểu điệu thục nữ. Như một người phụ nữ như vậy trong xã hội hiện nay thực sự vô cùng khó tìm. Nguyên nhân căn bản chính là thiếu sự giáo dục. Không có người dạy bảo, cha mẹ chúng ta không dạy, trường học không dạy, xã hội đương nhiên càng không dạy rồi. Chúng ta hãy mở tất cả các cuốn tạp chí ra xem có cuốn nào chuyên dạy về nữ đức hay không. Đều chỉ dạy bạn làm sao để trang điểm, làm đẹp, mang những đồ trang sức gợi cảm. Những tạp chí bới móc đời tư của các minh tinh, làm thế nào để tìm người có tiền. Tôi tới thẩm mỹ viện, sau đó tôi đã kiến nghị họ nên thay những cuốn sách tạp chí đó bằng cuốn Hạnh Phúc Nhân Sanh của thầy Thái Lễ Húc, thay bằng Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Sau đó họ nói không có những loại sách này, không mua được. Tôi liền mang tới rất nhiều sách. Tôi nói những quyển sách này có thể xem, những cuốn kia nếu khách hàng thích có thể thỉnh về. Nhưng họ cũng không thay đổi toàn bộ sách, mà sách báo của họ thì họ vẫn giữ lại mấy quyển. Những sách văn hóa truyền thống của tôi cũng để lại mấy cuốn. Sau đó họ nói hiệu quả cũng khá tốt. Có người xem rồi liền nói cuốn sách này chưa từng xem qua, hoàn toàn mới mẻ. Cảm thấy cũng có đạo lý. Bởi vì trước đây tôi cũng đi mỹ viện, tiền trong thẻ của thẩm mỹ viện trước đây vẫn chưa dùng hết nên vẫn phải tiếp tục sử dụng. Muốn trả lại họ cũng không đồng ý. Tôi đến rồi ngồi ở đó, tôi nói tôi muốn xem tạp chí. Sau đó tôi nói đùa với họ là những cuốn tạp chí này tôi xem không vào được, chúng đều ảnh hưởng không tốt đối với thân tâm của tôi, nên tôi muốn giúp họ đổi sang sách khác. Khi yên tịnh phải nhất tâm hướng thiện, không nên có tạp niệm, không nên để những chuyện hỗn tạp vào trong tâm. Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh nói là thường tư duy thiện pháp, thường quán sát thiện pháp. Đây chính là việc chúng ta cần làm khi yên tĩnh. Bạn phải luôn tư duy thiện pháp, quán sát thiện pháp. Bạn nhìn mọi người, nhìn nhất cử nhất động của người bên cạnh bạn, họ đều đáng để bạn học tập. Bạn học như thế nào, bạn làm như thế nào, bạn làm sao để giúp đỡ người khác. Bạn hãy tùy duyên tùy phận, không cần phải đặc biệt cố gắng đi tìm cầu. Chúng ta có một đặc điểm mà con người ai cũng như vậy. Khi họ quen làm một việc gì đó thì thiện tâm và thiện căn của họ sẽ tích lũy càng ngày càng sâu dày. Khi sâu dày tới một mức độ nhất định thì sẽ xuất hiện một cảnh giới bất khả tư nghị. Nhưng nếu bạn không đi tích lũy, bạn không tích công, không lũy đức, thì cảnh giới đó vĩnh viễn sẽ không xuất hiện rồi. Vậy thì khi làm những việc này, bạn nên tùy duyên là được rồi. Thí dụ năm ngoái khi tôi tham gia buổi luận đàn ở đảo Tần Hoàng, thì đã quen một nhà hảo tâm. Nhà hảo tâm đó đã giúp đỡ tất cả những nông dân nghèo khổ ở vùng núi. Họ chủ yếu là giúp đỡ gửi một số quần áo cũ, mua một số gạo mì dầu tới đó. Sau khi trở về, bởi vì quần áo cũ của tôi còn có quần áo lao động của các nhân viên mà họ không mặc tới cũng rất nhiều, nên chúng tôi đã thu gom được khoảng 6 thùng lớn đem đi giặt sạch sẽ. còn có một số thứ như ga giường, mền, chăn, giày mà gia đình của các nhân viên này không mặc, không dùng nữa, nên chúng tôi lấy về giặt sạch sẽ xong thì thu gom được 6 thùng gửi qua bên đó. Hoạt động này làm từ năm ngoái vẫn luôn được duy trì, đến hiện tại vẫn duy trì việc gửi đồ qua bên đó. Hoạt động này sau đó mở rộng ra. Tôi có một hội tịnh tâm riêng, trong hội có một số bạn bè, chúng tôi đều cùng nhau tu học văn hóa truyền thống. Họ đều là một người truyền cho hai người, hai người truyền cho ba người, định kỳ mang một số quần áo mà trong nhà không dùng đem tới hội. Sau đó trong hội có hai cô giáo đem chúng đi giặt sạch sẽ rồi đóng gói lại, sau đó gửi qua bên đó. Họ làm việc này dường như đã trở thành một việc vô cùng tự nhiên, không phải là bạn ráng sức đi làm hoặc như thế nào đó, mà dần dần nó sẽ khởi phát cái tâm thiện lành của mọi người. Khi động đương nhiên bao gồm miệng động và thân động, phía sau có nói nên làm như thế nào. Nói tóm lại, một phụ nữ đức hạnh khi họ biểu hiện ra thì đó là một người phụ nữ có quy tắc, có khuôn phép, nghiêm túc, không nóng vội, tâm rất an tĩnh, có định lực. Một người có định lực thì bạn sẽ khiến mọi người cảm thấy rất vững vàng, khiến mọi người cảm thấy có thể nương tựa được. Họ sẽ cảm thấy khi gần bạn tâm sẽ định lại, họ sẽ muốn đi tìm bạn. Bạn có thể lo liệu tốt cho gia đình, trước tiên hãy khoan nói đến lo cho mọi người bên ngoài, mà chính là gia đình nhỏ ở trong nhà chúng ta. Ví dụ tôi không thể nổi giận hoặc là nóng vội, tâm tôi vừa nóng vội thì chồng tôi liền không định. Anh ấy nói trong tâm anh thấy bất ổn, giờ này em làm sao vậy? Do vậy tâm của phụ nữ phải yên tĩnh, tâm phải định. Tâm bạn vừa định thì từ trường trong nhà bạn cũng sẽ định lại. Bạn ở trong nhà giống như là vật báo trấn biển vậy, cho nên bạn không được dao động. Bạn vừa dao động thì gia đình bạn liền sẽ nổi sóng thần cuồng phong dữ dội, đều sẽ bất ổn, con cái cũng hoảng sợ, chồng bạn cũng thấp thỏm, họ sẽ cảm thấy ở đây có vấn đề gì vậy. Vì vậy bạn xem từ xưa tới nay, những bà lão trong gia đình rất uy nghiêm ngồi ở đó, các bà ngồi ở đó thì gia đình đều rất ổn định. Tương lai chúng ta nên trở thành những bà lão như vậy, không nên dao động. Sau đây chúng ta tiếp tục chia sẻ phần phụ ngôn. Phụ ngôn vô cùng hay, cũng có bốn câu là trạch từ nhi thuyết. Từ là ngôn từ, bất đạo ác ngữ, tức là không nói những lời thô ác. Thời nhiên hậu ngôn, thời là thời gian, thời nhiên hậu ngôn, bất yếm ư nhân, yếm là đáng ghét. Bốn câu này có ý nghĩa gì vậy? Tức là bạn phải suy nghĩ xem những lời mà bạn nói ra, những lời mà bạn chọn lựa đó có nên nói hay không, có thể nói hay không. Trạch từ nhi thuyết, chúng ta nhìn một cách đơn giản thì những lời nói ra không thể là những lời thô ác, nhưng trên thực tế nếu phân tích ra thì cũng không dễ dàng. Trước tiên bạn phải phân biệt được thiện ác. Bạn còn cho rằng những lời nói ra đều là lời thiện lương, nhưng trên thực tế thì đều là những lời thô ác, vậy phải làm sao? Học tập tiêu chuẩn của thiện ác kỳ thực trong Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh đã phân biệt rất rõ ràng tiêu chuẩn của thiện ác, đặc biệt là trên phương diện ngôn ngữ, lời lưỡng thiệt, lời vọng ngữ, lời ý ngữ, lời ác khẩu đều thuộc lời nói thô ác. Vì những lời nói thông thường khác nên nói như thế nào? Đối với phụ nữ, tôi xin phân tích những điểm trọng yếu như sau. Thứ nhất, phụ nữ không nên tụ tập nói chuyện phiếm, tán gẫu. Đây là điều mà phụ nữ đặc biệt dễ phạm. Vì sao vậy? Bởi vì những nhân viên nữ trong công ty chúng tôi trước đây đều là như vậy, tức là 2-3 người một tốp, 3-5 người một nhóm, ngồi đó nói chuyện. Y phục của bạn như thế này, khuyên tai của tôi như thế kia, hôm qua bạn xem phim gì, phim Hàn Quốc gì, bạn xem đó. Cũng không phải phòng ngữ, cũng không phải ác khẩu, cũng không phải lưỡng thiệt, cũng chẳng phải ỷ ngữ, nhưng những lời nói này không có chút tác dụng gì. Sau đó sau khi tôi học tập nữ giới, tôi liền nói rất rõ ràng với họ là chúng ta phải sửa đổi một chút, có thể không tụm năm tụm ba nói những lời vô nghĩa này được không? Các bạn tập trung lại, bạn có công việc thì nói công việc, khi không có chuyện gì thì chúng ta xem giáo huấn thánh hiền, hoặc là nghĩ xem việc này nên làm như thế nào để có kết quả tốt hơn. Tôi nói những lời này thực chất là lãng phí thời gian, tinh lực và thể lực của chúng ta. Hơn nữa còn dễ dẫn tới một mâu thuẫn, đó là gì? Tâm so sánh cao thấp. Bộ y phục này của bạn đẹp, ngày mai tôi cũng đi mua một bộ giống như vậy. Bạn xem bộ phim Hàn Quốc đó, ngày mai tôi cũng xem. Những chuyện không tốt sẽ truyền đi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa bạn 3 đến 5 người tụ tập lại, có dễ xảy ra vấn đề gì? Mọi người sẽ cảm thấy có phải 2-3 người kia họ cũng khá tốt, như thế này thế kia. Đặc biệt sẽ dễ xảy ra tranh cãi trong đoàn thể. Đây là một điều mà sau khi học nữ giới, tôi đã chia sẻ cùng các nhân viên. Còn một điều mà tôi đã nói với rất nhiều thầy cô giáo và bạn bè rằng không nên nói những lời bông đùa. Bởi vì có rất nhiều phụ nữ đặc biệt thích nói đùa, đặc biệt những phụ nữ phương Bắc, chúng ta tính cách rất là qua loa, thoải mái. Chúng ta nói chuyện thường tùy tiện, cẩu thả, thuận miệng là nói ra những lời nói đùa. Những lời nói đùa này thường là gì? Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Có thể là người nói không có ý gì, nhưng người nghe lại để tâm, nên họ sẽ tính toán, so đo. Bởi vì bên cạnh tôi đã xảy ra một số thí dụ, trong số họ có một cô gái đặc biệt thích nói đùa. Kết quả đã đắc tội với người khác, nhưng cô lại không hề biết. Cô còn cảm thấy mình biết nói chuyện, rất hài hước. Cái này không gọi là hài hước. Nếu chúng ta học nữ luận ngữ, trong nữ luận ngữ chỉ ra đối với những lời nói này phải rất cẩn trọng, không được nói những lời bông đùa, đặc biệt là phụ nữ. Thứ ba chính là không được nói những lời không nghiêm túc, đặc biệt là khi bên cạnh có những bạn khác giới. Bởi vì tôi cũng phát hiện có một số phụ nữ, ví dụ khi ăn cơm cùng khách hàng, hay là cùng một số những vị lãnh đạo chức vị tương đối cao, thì rất thích biểu hiện bản thân, nói hoài nói mãi, tới lúc nói ra những lời không thực tế. Thêm vào đó có thể dáng vẻ tương đối ưa nhìn, khá xinh đẹp, những lời này càng nói càng không nghiêm túc. Kết quả là dẫn tới một số phiền phức. Có thể người nam này cho rằng có phải là bạn có tâm tư gì không, hay là thế này thế kia, sẽ rước họa vào thân. Do vậy nếu bản thân chúng ta có thể trang nghiêm, thì sẽ không dẫn tới những việc không tốt đó. Cám dỗ cũng có. Trong cuộc sống mỗi người có thể đều đã trải qua, nhưng quan trọng là xem bản thân bạn cư xử như thế nào. Bạn có thể rất kiên định, thì một lần là nắm bắt được, thì vượt qua cái đề thi này rồi, sẽ không có lần thứ hai. Cuộc đời của tôi trực tiếp đối diện có thể là hai lần. Trong ấn tượng của tôi thì có hai lần. Lần thứ nhất, lúc đó tôi đang làm việc trong công ty chồng tôi. Sau đó có một khách hàng lớn, ông không biết thân phận của tôi nên thường tới công ty mời tôi đi ăn cơm. Bởi vì tôi không làm bên nghiệp vụ, tôi ngồi trong văn phòng. Tôi nói anh làm bên nghiệp vụ không có liên quan gì với tôi, nên anh không cần thiết phải mời tôi đi ăn cơm. Anh nên mời giám đốc nghiệp vụ đi ăn cơm. Sau đó anh ta nói tôi ăn cơm với cô thì tôi sẽ mua đồ của công ty cô. Tôi nói anh mua hay không không quan hệ gì với việc có ăn cơm với tôi hay không. Tôi đã nói trước toàn thể nhân viên. Lúc đó tôi đã không hề khách sáo mà nói như vậy. Sau đó khi lần thứ ba anh ta tới tìm tôi đã trực tiếp nói là tôi có con rồi, tôi có gia đình rồi, nên tôi không cần phải ra ngoài ăn cơm với người khác. Trong nhà tôi cũng rất bận. Anh ta nói vậy cô mang cả con đi cùng. Tôi liền cười và nói điều đó là không thể được. Con người tôi tương đối truyền thống, tôi là người như vậy. Sau khi anh ta đi rồi thì mọi người nói với tôi là chỉ có biết anh ta có thể là một vị lãnh đạo không. Tôi nói điều đó không quan hệ gì với tôi. Anh ta thích thì mua, không mua thì thôi. Đây là một lần. Còn có một lần chính là khi tôi đã rời khỏi tập đoàn công ty của chồng tôi để lập riêng một công ty, tôi cũng gặp một vị giám đốc. Lúc đó chúng tôi cũng đang cùng ăn cơm để nói những chuyện liên quan tới công việc. Nói một hồi, anh ta liền chuyển chủ đề. Anh ta nói tình du à, cô có biết trong xã hội hiện nay nam nữ qua lại còn có thể có quan hệ gì không? Tôi nói điều đó không liên quan gì với bữa cơm hôm nay của chúng ta. Anh muốn ăn thì anh hãy nghiêm túc ăn. Nếu không ăn thì sau này đến đây là kết thúc. Đó là lần cuối cùng chúng tôi cùng nhau ăn cơm. Trước đây khi anh ta tới còn thường gọi tôi là Tịnh Du này Tịnh Du kia. Nhưng từ đó vì sao khi anh ta tới công ty chúng tôi mua một số đồ thì anh ta khá là nghiêm túc nói: Giám đốc Trần à, tôi muốn mua cái này cái kia, cô có thể giảm giá được không? Tôi nói cái đó giảm giá một chút cũng được. Tôi đã gặp qua hai lần như vậy. Sau này thì không còn những loại đề thi này nữa, bởi vì dường như ông trời chính là như vậy, phát cho bạn một bài thi rồi lại phát thêm một bài thi nữa. Nếu thấy ý chí của bạn khá kiên định thì ông trời sẽ không thử bạn nữa. Nếu không thì sẽ luôn có những bài thi như vậy. Cuộc đời tôi đã gặp chuyện này hai lần. Chồng tôi cũng biết tôi gặp chuyện đó nhưng rất thản nhiên. Trở về còn nói đùa với anh ấy. Sau đó anh ấy nói: Em vẫn còn sức hấp dẫn sao? Tại sao anh không nhìn ra vậy? Tôi nói đúng, con người em rất bình thường. Thật không ngờ. Do vậy là phụ nữ, bạn chỉ cần giữ vững bản thân thì sẽ không gặp phải những vấn đề này. Mọi người sẽ rất tôn trọng bạn. Khi nói chuyện đừng nên nói những lời ngã ngớn, bởi vì sau khi nói ra những lời này đều sẽ dẫn tới một số phiền phức cho chính mình. Còn một điều quan trọng nhất, cũng là điều mà chúng ta có thể đều cần phải làm được, chính là không được trách móc người khác. Phụ nữ chúng ta đặc biệt là bản thân có một số những ưu điểm như dốc dáng rất xinh đẹp, công việc tương đối tốt, nhận được tiền lương cao hơn chồng. Trở về nhà, trước tiên chúng ta không nói người khác, mà sẽ nói này nói nọ người chồng, nói những lời thị phi. Chị nói ra những lời này có tác dụng hay không? Tôi cảm thấy không có tác dụng gì. Bởi vì bạn trách móc người khác thì họ cũng không nhất định sẽ nghe, sau đó bạn còn đắc tội với họ. Do vậy mà tốt nhất là không nên nói. Nói tóm lại, tối hôm qua tôi đã tổng kết lại một chút là những lời nói ra thì nên nhu ngôn ái ngữ. Vì sao gọi là nhu ngôn? Tức là ngữ khí phải dịu dàng, ôn hòa. Lời nói ra đều là ái ngữ, trân trọng bảo hộ người khác, đặc biệt là trân trọng bảo hộ tánh đức của người khác, trân trọng bảo hộ tánh đức của bản thân. Những lời nói tuân theo tự tánh thì bạn nên nói với anh ấy. Bạn nói chuyện rất quan trọng. Vì sao lại quan trọng? Bởi vì từ xưa tới nay đều nói họa từ miệng ra, bệnh từ miệng vào. Miệng là cửa của họa phước. Cái cửa này thường bị phụ nữ chúng ta hễ không cẩn thận một chút là liền mở ra. Sau khi mở ra thì như thế nào? Thường xuyên là họa nhiều phước ít. Chúng ta nghĩ xem những lời nói ra trong một ngày được phước báo nhiều hay tai họa nhiều. Tỉ mỉ mà suy xét thì thường là phước ít, họa nhiều. Có lúc chúng ta còn tự cho là những lời nói ra rất có lợi ích đối với người khác. Trên thực tế bạn nghĩ xem, những lời bạn nói ra có khế cơ hay không? Có thực sự khế lý hay không? Không khế cơ, không khế lý thì họ không thể tiếp nhận. Bạn nói vô ích còn dẫn tới một đống oán hận. Ở nhà sống cùng chồng cũng như vậy. Chúng ta nói giúp chồng dạy con, không hoàn toàn chỉ dùng thân giáo. Bởi vì người trong nhà không phải là người câm, nên nói nhiều hơn một chút. Thường nói nhiều hơn so với bên ngoài một chút. Nếu bạn muốn lời nói của bạn có thể khởi được tác dụng giúp đỡ và dạy dỗ, thì mỗi một câu nói phải rất cẩn thận. Nếu như vậy thì mỗi lời bạn nói ra sẽ có trọng lượng. Bởi vì bạn ít nói những lời vô nghĩa, ít nói những lời tạp nhạp, mà những lời bạn nói ra đều có mục tiêu, vậy thì tự nhiên họ sẽ tương đối nghe theo bạn. Tôi nói chuyện với chồng tôi cũng không nhiều, bởi vì anh ấy khá bận rộn. Thông thường khi trở về nhà, nếu anh ấy mệt thì tôi sẽ không nói chuyện gì với anh ấy cả. Nếu khi bạn nhìn thấy anh ấy không mệt mỏi mà khá vui vẻ thì nhất định là anh ấy rất muốn nói chuyện với bạn. Sau đó tôi nói đùa với anh ấy là: tối nay có phải anh muốn buông dưa lê một tí phải không? Anh ấy nói đúng vậy. Sau đó tôi liền tới nói chuyện với anh ấy. Bởi vì anh ấy trở về nhà khá muộn, nói chuyện với anh ấy. Nhưng thường thì tôi luôn nghe, tôi lắng nghe anh ấy nói nhiều hơn. Mọi người nên nhớ, bất luận là chồng hay người già trong nhà, thì bạn nên làm người lắng nghe nhiều hơn. Đặc biệt là người già, họ đặc biệt muốn nói thì bạn nên ở đó lắng nghe. Thí dụ mẹ chồng tôi có những chuyện, tôi tin chắc bà đã nói với tôi cả trăm lần rồi. Tôi gả vào trong nhà bà 15 năm, thực sự tôi có thể thuật lại, đọc thuộc lại. Bởi vì bà đặc biệt thích nói, còn tôi thì luôn ở đó lắng nghe. Sau đó có một lần chồng tôi nói là anh vô cùng hoài nghi cái tâm chân thành của em, làm sao em có thể nghiêm túc nghe mẹ nói như vậy. Tôi nói thực sự em có thể đọc thuộc câu phía sau của mẹ, nhưng mẹ vẫn thích nói thì em sẽ ở đó nghe. Bởi vì mọi người trong nhà đều không muốn nghe. Cuối cùng là tôi nghe. Tôi nói mẹ à, mẹ cứ nói đi. Sau đó bà lại tiếp tục đem những chuyện huy hoàng khi bà còn trẻ nói thêm lần nữa với tôi. Chồng tôi có lúc cũng như vậy, anh ấy cũng phạm cái lỗi này. Kỳ thực anh ấy đã từng nói rồi, nhưng anh ấy vẫn nói, tôi lại nghiêm túc lắng nghe. Cuối cùng anh ấy nói xong rồi, tôi nói việc này hôm đó anh đã nói rồi. Anh ấy nói rồi sao, sao anh không cảm thấy gì? Tôi nói đúng vậy. Có lúc tôi cảm thấy mình không cần nói gì, nhưng cũng có lúc tôi sẽ ở bên cạnh dẫn dắt anh ấy một chút. Tôi xin nói một thí dụ đơn giản liên quan đến quản lý doanh nghiệp. Bởi vì anh ấy quản lý công ty này là một công ty tập đoàn. Anh ấy mở công ty được mười mấy năm rồi, còn công ty của tôi mới mở được 3 năm, thêm năm nay nữa là 4 năm. Chúng tôi có hai phong cách quản lý khác nhau. Anh ấy thì hoàn toàn thả lỏng để họ tự mình tùy ý đi làm, hoàn toàn là dùng cách của phương Tây để khích lệ họ. Tức là bạn làm được rồi thì thưởng tiền cho bạn, còn bạn không làm được thì bạn không được thưởng. Còn tôi chẳng phải đã học văn hóa truyền thống rồi sao? Đặc biệt là năm ngoái bắt đầu đặc biệt chú trọng đến đức hạnh. Mọi người giống như ăn chung một nồi cơm lớn vậy. Chúng ta chẳng phải là lợi hòa đồng quân sao? Trên căn bản thì lương không thấp hơn quá nhiều, mà tiền thưởng cũng không ít hơn quá nhiều. Đãi ngộ đều rất tốt. 20 người, nhưng không nhiều bằng chỗ anh ấy. Người của anh ấy nhiều hơn tôi. Anh ấy nói với tôi là cách thức quản lý của tôi vậy là không được. Tôi nói, kỳ thực em tin chắc văn hóa truyền thống có một điểm, đức hạnh là gốc, tiền tài là ngọn. Nếu như là gốc, vậy thì đối với gia đình cũng là như vậy. Đối với một doanh nghiệp, có phải cũng là như vậy không? Đối với một đất nước, có phải là như vậy không? Nếu như đạo lý này chỉ thích hợp cho một người mà không phù hợp cho một doanh nghiệp, vậy thì nó sai rồi, nó không phải là chân lý. Doanh nghiệp cũng là do rất nhiều người mà tạo thành. Tôi nói nếu như nó phù hợp với doanh nghiệp, vậy thì tôi chỉ chú trọng tới đức hạnh của nhân viên. Cho dù đức hạnh của nhân viên rất bình thường, nhưng ít nhất nhân viên này sẽ không gây ra những sai lầm quá lớn. Bởi vì chúng tôi kinh doanh, tiền tệ theo pháp luật quy định, cũng thuộc về nhà bán lẻ được cấp phép. Tôi nói tôi làm như vậy thì chí ít tôi cũng không có lỗi với tổng công ty. Tâm tôi không thẹn, hỏi lòng không hổ thẹn. Thực sự điều này tôi không cảm thấy có lỗi, bởi vì tôi chấp hành các quy định của công ty vô cùng nghiêm ngặt. Kết quả 2 ngày trước, lãnh đạo của công ty tới nói với tôi là: điều này cô có chút si mê rồi, cô xem cùng ngành của chúng ta, cô phải học cách khen thưởng, khích lệ, cô không thể chia đều như vậy được, đạo đức chỉ để nói như vậy thôi. Hiện tại thì ai còn thực sự đi chú trọng nữa? Trong công ty mà còn chú trọng đạo đức như vậy, còn có thể kiếm được tiền nữa hay không? Sau đó tôi ở đó lắng nghe, tôi cũng không lên tiếng. Lời của lãnh đạo chúng ta nên lắng nghe. Đúng, đúng à. Tôi ngồi lắng nghe, cũng không lên tiếng. Rồi tôi pha trà cho anh ấy. Sau đó lãnh đạo nói với tôi là: nếu không thì cô đừng làm nữa, nếu không thì công ty này sẽ bại hoại trong tay của cô mất. Cô cũng không giống một giám đốc, cả ngày chỉ bồi dưỡng văn hóa truyền thống cho nhân viên. Sau đó tôi nói: lãnh đạo à, chỗ tôi có mấy cuốn sách, anh mang về xem qua để hiểu một chút về công ty của chúng tôi. Chúng tôi căn cứ vào cuốn Làm sao để đầu tư một nhân sanh hạnh phúc và giảng giải đệ tử quy để học tập. Việc này thực sự có thể thấy hiệu quả rất chậm. Bởi vì bạn nói xem, 10 năm trồng cây, 100 năm trồng người mà. Nhưng tôi tin tưởng thời gian tồn tại của công ty này sẽ dài lâu. Chúng ta không gấp gáp đi tranh cái lợi ích nhất thời này, mà cần phải phóng tầm mắt ra xa hơn. Sau khi vị lãnh đạo này mang sách về nhà xem, thì anh ấy đã gọi điện thoại cho tôi nói. Anh ấy đã nói với chồng tôi là: tầm mắt của vợ anh thực sự rất xa, làm điều này cần phải có lòng nhẫn nại và nghị lực nhất định. Tôi nghĩ là chúng ta học rồi thì phải tin tưởng. Như cô Lưu Tú Vân đã nói: lão thật nghe lời thật làm. Nếu bạn học rồi mà không làm thì đó là giả. Tôi thường xuyên thảo luận với chồng tôi, thảo luận khoảng hơn một năm. Hai ngày trước anh ấy đến công ty chúng tôi mở một cuộc họp. Anh ấy nói, tố chất này của em thực sự rất tốt, khí chất của nhân viên thực sự rất khác. Chúng ta không thể nói tố chất của văn hóa truyền thống là như thế nào, nhưng khi bạn nhìn nhân viên này sẽ có cảm giác họ rất trong sạch, cảm giác không giống như hiện tượng tranh đoạt trong xã hội, mà cảm thấy ai cũng rất lịch sự, nho nhã. Khi giao tiếp với người thì đều nghĩ cho đối phương trước mà không nghĩ cho bản thân mình. Đối với khách hàng cũng là như vậy. Chồng tôi nói anh ấy cảm thấy tôi làm điều này sẽ có hiệu quả. Đương nhiên anh ấy vẫn chưa hoàn toàn đồng ý, vẫn còn phải đợi thời gian để chứng minh. Bởi vì tôi không giống thầy Hồ Tiểu Lâm, thầy là người đứng đầu, còn tôi dù sao cũng đứng ở vị trí thứ hai. Phía trên tôi còn có chủ tịch công ty này của tôi, anh ấy là chủ tịch, nên tôi đều phải nghe lời của anh ấy. Do vậy mà chỉ có thể làm từng chút một. Khi tôi học phần phụ ngôn này thì cảm xúc lớn nhất là gì? Tức là phụ nữ không đơn thuần là chỉ chú ý tới lời nói. Hiện nay chúng ta có rất nhiều tác giả là phụ nữ, còn có rất nhiều tác giả ở trên mạng là phụ nữ, tức là họ viết một số thứ ở trên mạng. Vì này có thuộc về ngôn ngữ hay không? Bởi vì thực sự có ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Tôi từng xem một tiểu thuyết do một tác giả nữ viết, tôi xin phép không nói tên của cô ấy. Tôi đã xem mấy năm về trước. Lúc đó khi xem xong, tôi có một nghi vấn là sau khi cuốn sách này xuất bản thì sẽ có ảnh hưởng gì đối với mọi người. Năm ngoái bộ sách này đã được quay thành phim truyền hình dài tập, đã gây chấn động lớn. Nó đã thịnh hành một quan niệm gì vậy? Thứ nhất, phụ nữ làm người thứ ba không cảm thấy đáng xấu hổ, hơn nữa còn rất đẹp. Thứ hai, phụ nữ phải giàu có. Bởi vì sau khi giàu có thì cô ấy sẽ sống trong nhung lụa, tương lai có thể kết hôn với một người giàu sang. Người nghèo thì không xứng với cô ấy. Lần này tôi tới Hồng Kông, một người bạn Hồng Kông của tôi là phó chủ tịch một ngân hàng. Khi cô ấy đón tôi, vị phó chủ tịch này đã hỏi tôi. Vì cô ấy hỏi tôi đến đây làm gì, tôi nói tôi tới Hiệp hội Phật Đà Hồng Kông học tập văn hóa truyền thống. Cô nói vậy, tôi hỏi cô một vấn đề: phụ nữ có cần giàu có hay không? Bởi vì cô ấy có một đứa con gái mười mấy tuổi, điều kiện gia đình cũng rất tốt. Tôi nói với cô ấy là không cần giàu có. Trên đường tôi đã chia sẻ với cô ấy rất nhiều. Tôi nói phụ nữ giàu có, bạn từ nhỏ sống trong nhung lụa, một ngày bạn bước vào trong xã hội mà có một chút không hài lòng thì bạn sẽ có cảm giác bực bội khó chịu hay không? Cô ấy có cảm giác bực bội khó chịu, vậy thì cô ấy có thể tự nghĩ thông suốt được hay không? Nếu một khi nghĩ không thông, liệu cô ấy có làm một số chuyện cực đoan hay không? Cô có thể bảo đảm cô sẽ mãi ở bên cạnh con gái để bảo vệ nó không? Bởi vì khi tôi học nghiên cứu sinh đã tận mắt chứng kiến một cô gái ở bên cạnh ký túc xá của tôi. Sau khi đi làm thì tôi mới học nghiên cứu sinh, còn cô ấy thì học trực tiếp lên nghiên cứu sinh, hơn 20 tuổi. Buổi trưa hôm đó tôi ăn cơm trở về, cô gái đó đã tự chốt trái cửa ở trong phòng và nhảy từ tầng 3 xuống chết ngay tại chỗ. Mẹ của cô ấy ở bên ngoài khóc rất đau thương. Sau đó chúng tôi đều tới khuyên mẹ của cô này. Chúng tôi đều không dám xuống dưới xem cái thảm cảnh đó. Chúng tôi đã hỏi mẹ của cô gái này vì sao lại như vậy. Mẹ cô ấy nói từ nhỏ đã nuông chiều nó không giống như những đứa trẻ khác, chiều chuộng mọi thứ. Việc này là do khi lên đại học cô quen một cậu bạn trai, chưa quen được mấy ngày thì cậu bạn trai đã bỏ cô ấy đi quen một người con gái khác, nên cô ấy nghĩ không thông, sau đó đã nhảy lầu. Không nghĩ gì cả, trường học đã phát hiện ra một số dấu hiệu không bình thường nên đã gọi mẹ cô ấy tới. Hôm đó mẹ cô tới thì cô đã chết rồi. Trước mặt mẹ mình, năm đó tôi 26 tuổi học nghiên cứu sinh ngành pháp luật, đã có một cô gái chết như vậy. Tôi nói đây là lần thứ nhất. Thứ hai, tôi nói phụ nữ nếu từ nhỏ đã sống trong nhung lụa thì cô ta sẽ không có đức hạnh tốt. Bạn nói xem, cô ấy có biết nấu cơm hay không? Cô ấy có biết thu dọn nhà cửa không? Cô ấy biết cách chăm sóc người khác hay không? Những điều kiện thấp nhất của một người vợ cô ấy cũng không có. Cô ấy lấy chồng, bạn có thể đảm bảo người chồng này nhất định sẽ có tiền tìm người giúp việc, để cô ấy không cần làm việc gì không? Hơn nữa, có rất nhiều việc mà người giúp việc không thể thay thế được. Bạn nói buổi tối người chồng trở về nhà, người giúp việc pha một tách trà tốt hơn hay là người vợ pha cho anh ấy một tách trà tốt hơn? Bạn nói người chồng mặc y phục để người vợ đi chọn tốt hơn hay là để người giúp việc chọn tốt hơn? Bạn nói người chồng thích ăn cơm do người giúp việc nấu, tâm tình của anh ấy thoải mái hơn hay là người vợ xuống bếp nấu một bữa cơm thì anh ấy sẽ thoải mái hơn? Nhất định là không giống nhau rồi. Bởi vì bản thân tôi đã có những thể hội, chồng tôi chưa bao giờ ăn cơm cho người giúp việc nấu. Người giúp việc nấu có ngon hơn nữa thì anh ấy cũng thấy không ngon. Tôi nấu tôi cảm thấy không ngon lắm, nhưng anh ấy lại cảm thấy rất ngon. Tôi nói anh thật kỳ lạ, chọn người cũng chọn thật lợi hại. Do vậy mà thông thường anh ấy ở nhà thì tôi nhất định phải nấu cơm, cho dù là món đơn giản nhất như tráng một quả trứng gà, xào ớt xanh với thịt, những món đơn giản nhất, sau đó là một món canh chua cay gì đó, rồi cắt hai miếng lạp xưởng vào đó. Những món vô cùng đơn giản, 10 phút là có thể nấu xong rồi, nhưng anh ấy cũng thấy rất ngon. Người giúp việc nấu thịt kho tàu gì đó, nấu rất nhiều, anh ấy nói không ngon. Tôi nói em thật không hiểu anh như thế nào nữa, anh thật sự đã quá xem trọng em rồi, em rất cảm ơn. Nhưng nó là cầu nối trong tình cảm vợ chồng. Do vậy mà phụ nữ viết văn chương, đặc biệt là diễn tả những việc trên phương diện này nên chú ý. Hiện nay trên mạng internet truyền tải cũng rất nhanh. Một tác phẩm ngôn tình, một tác phẩm bóp méo đức hạnh phụ nữ của bạn, một khi được lưu truyền thì nhân quả sẽ rất nặng. Bạn nói xem, những người chịu ảnh hưởng của bạn, họ sẽ từng đời truyền lại cho thế hệ sau. Họ đã xuất bản thành sách rồi, đều diễn thành phim rồi, nó sẽ như vậy. Phụ ngôn, chúng ta xem kỹ hơn trong Đệ Tử Quy. Phần tính trong Đệ Tử Quy giảng rất nhiều về cách nói chuyện như thế nào, như phàm nói ra tính trước tiên, nói nhiều lời không bằng ít, khen người thiện tức là thiện, chê người ác tức là ác. Chúng ta phải bắt đầu làm từ đây. Sư phụ nói đây là những giới nhỏ, chúng ta sẽ bắt đầu làm từ những giới nhỏ này. Sau đó có những oai nghi nhỏ rồi thì hãy tiếp tục tích lũy từng chút một. Phương diện thứ ba là quần áo dơ phải mau nhanh chóng giặt giũ sạch sẽ, tắm gội đúng giờ giữ cho thân thể sạch sẽ, không có cáu bẩn gọi là phụ dung. Chúng ta thấy Băng Chiêu viết đoạn này có thể rất đơn giản, tức là chúng ta phải giữ cho bản thân luôn sạch sẽ, gọn gàng để thân thể không bị cáu bẩn. Nhưng trên thực tế thì nó có một hàm nghĩa rất sâu. Chữ cáu bẩn này không phải chỉ là bụi bặm, hơn nữa nó còn chỉ những thứ ô nhiễm không thanh khiết trong tâm mình, khiến đức hạnh của bạn bị vấy bẩn. Biểu hiện ra bên ngoài chính là dung mạo của bạn. Hôm qua chúng ta nghe kinh Vô Lượng Thọ, bạn thấy trước khi Phật giảng kinh thì Ngài dùng tướng mạo để nhiếp thọ chúng sanh trước. Tướng mạo trang nghiêm, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Một người phụ nữ cũng là như vậy. Bạn xem, một phụ nữ có tâm tà dâm nặng, bạn chỉ nhìn thì có thể thấy tướng mạo cô ta giống như hồ ly vậy. Tôi từng gặp qua phụ nữ như vậy. Cô tự mình nói, chính là trong buổi luận đàn văn hóa truyền thống, khi tôi giảng xong thì cô giáo này đã tìm riêng tôi để sám hối. Cũng là khi tôi giảng xong nữ đức thì cô ấy đến để sám hối. Cô nói là cô ấy hơn 40 tuổi, những người đàn ông quan hệ với cô mà cô quen biết thì có khoảng 10 mấy người, những người mà không quen biết thì không đếm xuể. Trên phương diện này thì vô cùng phóng túng. Sau đó tôi nói, cô tự nhìn lại dung mạo của mình xem, mặt mày thì đen thui, môi thì không còn sắc hồng, khuôn mặt thì nhọn nhọn, nhãn thần của đôi mắt không đoan chánh, tướng do tâm sanh mà. Cho nên phụ nữ không nên trang điểm quá lộng lẫy. Từ nhỏ tôi đã không trang điểm. Trước khi chưa học văn hóa truyền thống, còn đánh chút son, xịt một chút nước hoa, mùi rất là dịu nhẹ. Sau khi học tập văn hóa truyền thống thì tôi đã không dùng những thứ này nữa. Còn có một số người cũng từng hỏi tôi, tôi 38 tuổi nhưng một số người cảm thấy không giống. Tôi chưa từng dưỡng sinh, tôi chỉ cần không thiếu nước là được rồi. Bởi vì có thể tôi thuộc chòm sao sông ngư, nên chỉ cần không thiếu nước là được rồi. Môn thể thao duy nhất mà tôi ưa thích chính là bơi lội. Hiện nay cơ bản cũng không có thời gian đi bơi nữa rồi. Mấy năm đầu tôi còn tới thẩm mỹ viện, hiện nay căn bản không đi nữa, thỉnh thoảng đi cùng mẹ hoặc là mẹ tôi tự đi. Tướng mạo của con người không phải dựa vào đồ trang sức. Nếu bạn có đức hạnh tốt thì tướng mạo của bạn sẽ trang nghiêm, người ta sẽ muốn nhìn bạn, người khác nhìn bạn họ sẽ sanh tâm hoan hỷ. Hiện nay phụ nữ trang điểm quá cầu kỳ. Tôi từng gặp một phụ nữ, khi nhìn thì cô ấy rất xinh đẹp. Kết quả buổi tối trở về nhà, khi cô ấy tẩy trang xong đã làm tôi giật mình. Cô ấy lớn hơn tôi khoảng mấy tuổi. Trước đây tôi cho rằng cô ấy trẻ, sau đó tôi thấy cô giáo này tại vì sao lại già như vậy. Cô ấy nói chỗ này của tôi không được, tôi nhất định phải bôi một lớp phấn nền, phải đánh phấn, phải đánh một số loại phấn dầu gì đó. Bạn nghĩ xem, buổi tối khi bạn về nhà chỉ dáng vẻ như vậy mà gặp chồng bạn, có phải là làm họ kinh sợ hay không? Ban ngày còn xinh đẹp, đến tối thì lại như vậy, người chồng sẽ nghĩ có phải là đổi thành người khác rồi không? Do vậy mà dáng vẻ như thế nào thì nên như vậy, không cần phải hóa trang. Bạn nên cố gắng giữ gìn cái tâm của mình là tốt rồi. Đặc biệt là không nên đi phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện nay phụ nữ có thể tốn rất nhiều tiền để đi phẫu thuật thẩm mỹ. Môn học này, nếu mọi người ngồi đây từng nghe qua cô giáo Đinh Gia Lệ chia sẻ, cô ấy chia sẻ hay hơn tôi, kinh nghiệm của cô ấy nhiều hơn tôi. Tôi cũng có một lần kinh nghiệm đi thẩm mỹ. Không phải tôi muốn đi thẩm mỹ, mà tôi cùng một người bạn nữ đi. Cô ấy muốn nâng mũi. Kỳ thực trước đây tôi cũng không hài lòng với cái mũi của tôi lắm. Cô ấy nói, cô cứ xem tôi nâng mũi trước, sau đó cô hãy quyết định là nên nâng hay không. Tôi nói được, tôi đi cùng cô ấy. Nhưng sau khi đi thì cô ấy lại sợ. Cuối cùng cô ấy do dự hơn một giờ đồng hồ. Cô ấy nói, hay là chúng ta cứ cùng nhau làm vậy thì tôi không sợ nữa. Tôi cũng hoàn toàn làm bố thí vô ý. Cô ấy nâng rất nhiều. Tôi nói, tôi chỉ nâng một chút thôi. Đại khái tôi làm chưa to bằng hạt đậu tương, nâng ở đây. Bởi vì tôi cảm thấy chỗ này hơi thấp nên nâng một chút. Phẫu thuật xong cũng không có cảm giác gì. Tôi cũng không dám nói với chồng tôi, bởi vì anh ấy rất phản đối việc tôi động vào bất cứ bộ phận nào trên thân thể, đặc biệt là mũi. Có một lần anh ấy đã vì cái mũi của tôi, an ủi cái mũi của tôi mà đặc biệt tìm một thầy tướng số là một nhân vật cấp đại sư. Vì thầy này nhìn tôi không nói điểm nào, mà chỉ khen ngợi cái mũi của tôi, nói cái mũi của cô như thế nào đó, dù sao cũng đều là tướng vĩ nhân, lại có thể phát tài rồi, lại thế nào đó. Cuối cùng đi ra tôi rất lấy làm lạ, liền hỏi chồng tôi là, ông ấy tại vì sao chỉ chọn cái mũi của em để nói vậy? Anh ấy nói, anh chú trọng để ông ấy xem cái mũi của em đó, cái mũi đó tuyệt đối không được động vào. Nhưng tôi đã động vào rồi. Sau khi phẫu thuật thì tôi nghĩ, tôi chỉ mới động vào có chút xíu như vậy, chồng tôi nhất định không nhìn thấy. Nhưng trong tâm cũng thấy xấu hổ. Buổi tối khi trở về nhà, tôi luôn cúi đầu xuống, cũng không dám lên tiếng, cũng không nói chuyện. Sau đó sáng ngày thứ hai, lúc đó tôi vẫn làm ở công ty của anh ấy, khoảng 6-7 năm trước. Tôi ngồi ở ghế phụ trên xe anh ấy, tôi cũng không nói chuyện. Tôi luôn như thế này nhìn ra bên ngoài. Anh ấy thì lái xe, khi sắp tới nơi thì tôi xuống xe, còn anh ấy phải đi xử lý việc khác. Kết quả lúc đó anh ấy nói một câu đã khiến tôi chột dạ. Anh ấy nói, em phải nhớ thời gian này biểu hiện tốt một chút. Nếu thái độ của em không tốt thì anh sẽ đấm cho cái mũi của em bị lệch đi đấy. Tôi nói, sao vậy? Anh ấy nói, em mới đi nâng mũi phải không? Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nói, dân, em đã cùng ai đó đi nâng mũi, nâng cũng không nhiều. Sau đó anh ấy nói, có thể lấy cái đó ra được không? Tôi nói, có thể là không lấy ra được nữa rồi. Để như vậy thôi. Nếu như ảnh hưởng đến tài vận của anh thì em rất xin lỗi. Sau này em sẽ không bao giờ làm nữa. Vì cái mũi này mà tôi rất đau khổ. Quả thực thời gian đó tôi biểu hiện rất tốt. Tôi vô cùng lo lắng anh ấy thật sẽ đánh tôi do cái mũi này. Khi tôi nghe cô Đinh Gia Lệ giảng bài thì tôi luôn cảm thấy mũi không thoải mái. Sau khi cô ấy xuống dưới, tôi nói với cô Đinh là tôi cũng nâng mũi, nhưng tôi không làm nghiêm trọng như cô ấy. Cô đã dùng một miếng nhựa silicone rồi nhét vào trong. Còn tôi thì làm bằng hạt đậu tương, còn nhỏ hơn hạt đậu tương một chút, sau đó tiêm vào trong. Như vậy mà tiêm vào bên trong. Nói tóm lại, tốt nhất là không nên phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc đó còn trẻ, đặc biệt chưa học văn hóa truyền thống, nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bạn bè vừa lôi kéo thì liền đi theo họ, liền đi làm cùng cô ấy. Ấn Tổ ngài từng khai thị là phụ nữ không nên tích chứa đồ trang sức. Nguyên nhân là gì? Vì nó đặc biệt làm hao tổn phước báo của bạn. Bởi vì chúng ta dùng một số tiền lớn để mua những thứ này, cuối cùng thì không tác dụng gì. Tôi nghĩ nếu tôi sớm thấy được những điều này thì tôi sẽ không mua đồ trang sức. Những đồ trang sức đó của tôi rất nhiều, hiện nay tôi cũng không có cách gì xử lý được. Hôm đó tôi còn nghĩ không biết có hiệu cầm đồ không, nếu có thì có thể mang tới đó. Bởi vì hiện nay học văn hóa truyền thống rồi, nên cũng không đeo mấy thứ len ken lon con đó nữa. Hơn nữa bạn sẽ cảm thấy rất phiền phức. Năm ngoái bởi vì đã học văn hóa truyền thống rồi, tôi cùng chồng tôi tham gia một buổi gặp gỡ. Đó là một buổi gặp gỡ của những người có tiền. Có một bà vợ rất giàu có, cô ngồi bên cạnh tôi. Đó là một buổi gặp mặt gia đình. Sau đó tôi đã nói nhỏ với chồng tôi là từ đầu tới chân cô ấy nếu như bị người ta cướp thì kẻ cướp đó rất vừa ý. Bởi vì một cái khuyên tai bằng kim cương rất lớn, trên tay bên này hai cái nhẫn lớn, bên kia hai cái nhẫn lớn, tay này một cái vòng lớn, tay kia một cái vòng kim cương lớn. Sau đó đeo những chiếc vòng ngọc đều rất lớn. Dù sao thì toàn thân đều đeo những thứ len ken đó. Vì trên tay cô đeo quá nhiều. Thông thường tôi cảm thấy đeo một chiếc nhẫn còn có thể chấp nhận được, nhưng cô ấy đeo một tay hai chiếc, rồi còn đồng hồ, dây chuyền. Sau đó chồng tôi liếc nhìn và nói, ừ, cũng hơi nhiều một chút. Những thứ ngọc ngà châu báu, trang điểm lộng lẫy, trong văn hóa truyền thống chúng ta học Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn thì biết, thì chung từng giảng qua rồi. Đó gọi là trang điểm diêm vúa. Như vậy thì bạn sẽ rất dễ chuốc lấy tai giả. Bạn nói xem người ta thực sự muốn cướp thì tới cướp một chút đồ của bạn là họ đã vừa ý rồi. Hay được cô ấy khoe khoang như vậy thì rất dễ ra bên ngoài khoe khoang. Còn có, hiện nay phụ nữ đặc biệt là Hồng Kông nên đặc biệt chú ý. Bởi vì trước đây tôi cũng như vậy, vô cùng thích chạy theo hàng hiệu nổi tiếng. Túi xách nhất định phải là hãng LV, mặc y phục nhất định phải là Chanel hay là Prada. Lúc đó những nhãn hiệu mà tôi chạy theo tôi đều đã từng tìm hiểu qua. Tôi cảm thấy vô cùng có ý nghĩa, nhất định phải mặc những đồ hàng hiệu có ý nghĩa. Vì lúc đó rất chấp trước, rất mê hoặc. Quay đầu nghĩ lại kỳ thực không có tác dụng. Vì sao vậy? Những vật ngoài thân thì một thứ cũng không mang đi được, mà chỉ đang làm hao tổn phước báo của bạn mà thôi. Con người hưởng phước tức là họ đang tiêu phước. Con người chịu khổ tức là họ đang thoát khổ. Vậy thì không bằng chịu khổ. Bởi vì tôi đã nếm đủ các thứ khổ rồi, nên đến lúc già, lúc lớn tuổi, lúc tôi 70, 80 tuổi thì tôi không có bệnh tật, không có tai họa, không bệnh mà chết thì tốt biết bao. Rất nhiều phụ nữ vì mặc những thương hiệu nổi tiếng này, hay là nhìn thấy những người giàu có mặc những thứ ngọc ngà châu báu này thì cực kỳ ngưỡng mộ. Họ sẽ làm thế nào? Hoặc là không tiếc dùng thân thể của mình để đi đổi lấy tiền bạc, hoặc là ra sức làm việc để kiếm tiền, hoặc là cố gắng đi tìm những người giàu có. Tức là có mấy con đường như vậy. Tôi từng gặp qua một cô giáo văn hóa truyền thống. Chúng ta gọi cô ấy là cô giáo nhé. Cô ấy chính là như vậy. Bởi vì từ nhỏ cuộc sống rất gian khổ, lại cực kỳ ham thích cuộc sống vật chất, nhưng lại không muốn làm những công việc rất cực khổ. Cô đã làm như thế nào? Cô đi làm gái mại dâm, cuối cùng cũng kiếm được một số tiền, nhưng đã làm thân thể mình bị tổn hại rất nghiêm trọng rồi. Các bệnh phụ khoa của cô ấy rất nghiêm trọng. Còn một vấn đề như thế nào vậy? Phước báo của cô ấy có thể giữ được không? Không giữ được. Chúng ta đọc Liễu Phàm Tứ Huấn thì liền rõ ràng. Trong mạng của bạn nhiều tiền tài như vậy, bạn đi làm những việc chánh đáng, Tiền tài có thì nó sẽ đến. Dù bạn dùng phương pháp không chánh đáng để có được tiền, nhưng vẫn là ở trong mạng bạn vốn có tiền đó. Kết quả sẽ như thế nào? Vốn dĩ là 5 triệu, bạn dùng phương pháp này nên cuối cùng bị hao tổn biến thành còn 2 triệu. Bạn vẫn cảm thấy rất nhiều tiền. Tôi có thể kiếm được 2 triệu thật sung sướng, nhưng lại không biết nếu bạn đường hoàng đi làm người thì có thể kiếm được hơn 5 triệu. Tôi nói với những nhân viên của chúng tôi, còn có rất nhiều bạn bè ở bên cạnh, là chúng ta học văn hóa truyền thống thì phải nhìn cho thấu chữ tài này. Điều này là quan trọng nhất. Người thế gian chẳng phải có câu nói gọi là gì? Người khắp thiên hạ đều vì lợi mà chạy đôn chạy đáo, tức là họ đều vì tiền bạc mà xảy ra chuyện. Tôi nói một câu bạn sẽ dễ hiểu hơn một chút. Đức là gốc của tài. Bạn có đức thì sẽ có tài. Mọi thứ bạn đều phải buông xuống. Có rất nhiều người không nhìn thấu điểm này, do vậy mà xảy ra rất nhiều vấn đề. Còn một điểm nữa chính là phụ dung. Là gì? Bạn mặc y phục, đặc biệt là phụ nữ, nhất định không được mặc những y phục rất hở hang. Bao gồm rất nhiều đệ tử học Phật mặc y phục đều không chú ý, đặc biệt vào mùa hè. Mặc bộ y phục đó vừa cúi người xuống thì các bộ phận bên trong thân thể có thể bị hở ra. Mặc váy ngắn cũng không kiểm tra kỹ. Vì sao không nên mặc những bộ y phục hở hang, gợi cảm như vậy? Thứ nhất, đối với bản thân không tôn trọng, không trang nghiêm. Thứ hai, dễ dẫn khởi những tà tư, tà niệm của người khác giới. Vì bạn chẳng phải đang tạo nghiệp hay sao? Rất nhiều người nam chính là như vậy. Khi tôi mới giảng về nữ đức, có một phóng viên đến công ty phỏng vấn tôi. Cô ấy nói chị giảng đều là những thứ cổ hủ không có tác dụng gì. Tôi liền nói cho cô ấy nghe nữ đức là như thế nào. Cô phóng viên này còn rất trẻ, một cô gái trẻ hơn 30 tuổi. Sau đó cô ấy nói, chị Trần à, chị nói thật rất có đạo lý. Đại Liên chúng ta, bởi vì Đại Liên là một thành phố tương đối phóng khoáng, phụ nữ cũng rất là xinh đẹp, dốc dáng cao lớn, rất thích mặc đẹp. Cô ấy nói, chị nói rất có đạo lý. Thời gian trước tôi thấy sở trưởng của một đồn công an, anh ấy nói thật lo buồn. Lại tới mùa hè rồi, vừa tới mùa hè là các vụ án phạm các tội cưỡng dâm đều tăng lên rất nhanh. Tóm lại một câu là gì? Đều trách các cô gái đó ăn mặc quá hở hang. Tôi tin tưởng nếu họ học nữ đức, học phần phụ dung, thì họ sẽ không bị như vậy, cũng sẽ không thích mặc những loại y phục như vậy nữa. Chúng ta kiểm tra xem trong tủ quần áo của chúng ta có những bộ y phục như vậy hay không. Có thì phải nhặt ra hết. Vì sao chúng ta học văn hóa truyền thống đều đề xướng mặc những y phục truyền thống? Vì nó vô cùng trang nghiêm. Tôi và mẹ tôi còn tổng kết là không chỉ phía trên rất đoan trang, mà thông thường phía dưới còn rất dài. Do vậy mà khi bạn cúi xuống làm việc gì đó cũng không bị hở lưng. Bạn xem chúng ta hiện nay mặc áo rất ngắn, phụ nữ vừa cúi người xuống, không chỉ là lưng bị hở mà là quần lót cũng bị hở ra. Bản thân bạn không nhìn thấy vì bạn không có một đôi mắt ở phía sau. Nhưng những người nam ở phía sau thì họ nhìn thấy, họ đều chăm chăm nhìn vào đó. Nhân viên nữ trong công ty tôi khi mới vào làm cũng như vậy. Tôi nói y phục của bạn nhất định phải đến đây, đến cổ. Cô ấy nói mặc như vậy không thoải mái, hơi khó thở. Mặc tới ngực như vậy thì thấy dễ chịu, thoải mái. Tôi nói các bạn thoải mái khi bạn tới quầy hàng, cúi người xuống lấy đồ cho khách, thì khách hàng không nhìn vào đồ, mà chỉ nhìn bạn. Sau đó các nhân viên nữ của chúng tôi nói gì phải làm thế nào. Tôi nói gì thì thống nhất, may một kiểu đồng phục. Ban đầu đồng phục của chúng tôi là áo sơ mi, đều yêu cầu nút áo phải cài từ đây. Sau này từ năm ngoái học văn hóa truyền thống thì đổi thành y phục văn hóa truyền thống. Y phục văn hóa truyền thống trên căn bản đều cài nút như vậy ở đây. Sau khi chúng tôi đổi thành y phục văn hóa truyền thống thì người tán thán nhất chính là những hội viên nam, những khách hàng là nam giới của công ty chúng tôi. Họ nói những bộ y phục này tại vì sao lại đẹp như vậy. Sau đó tôi nói tại vì sao nam giới họ lại đặc biệt tán thán như vậy. Do vậy chúng ta từ trong tâm mà suy nghĩ, tánh người thật sự là vốn thiện. Bạn là một người phụ nữ, bạn thật sự trở về tự tánh, quay về đức hạnh tự tánh của bạn. thì người nam sẽ tán thán, tôn trọng, kính trọng bạn, đều sẽ yêu kính bạn từ tận đáy lòng. Bạn nói xem có người đàn ông nào họ lấy một cô gái bán hoa về nhà hay không? Giống như lời thầy Trung nói, thì không phải là đại trí thì là đại ngu. Đại trí thì chưa thấy xuất hiện, họ thực sự là như vậy. Bạn nói ai có thể lấy một cô gái phong trần ở bên ngoài về nhà làm vợ chứ? Bạn là một người phụ nữ, bạn nói thời gian sống trong phong trần dài hay là thời gian bạn sống chân thật dài? Dẫu sao thì cả đời này thời gian xinh đẹp mỹ miều của bạn cũng không nhiều. 20-30 tuổi, 10 năm, 20 năm, cuối cùng đến lúc hơn 40 tuổi, kỳ thực bạn rất khó có thể dùng nhan sắc của mình để nuôi sống mình nữa. Lúc đó bạn sẽ rất thê thảm rồi. Năm ngoái khi tôi tham gia buổi luận đàn ở Đường Sơn, có một cô giáo, cô ấy không phải là mặc quần áo hở hang, nhưng cô lại chuyên bán những loại y phục đó. Do vậy sau này khi cô phản tỉnh lại, cô nói những y phục này xem ra cô không thể tiếp tục bán được nữa, cũng là đang trồng một cái nhân không tốt. Đúng lúc chúng tôi lại quen biết nhau, cô ấy còn nói với tôi là: "Vậy cô nói xem tôi nên bán cái gì đây?" Tôi nói: "Cô bán y phục truyền thống Trung Hoa đi. Cô xem người nam mặc người nữ mặc đều đẹp như vậy, trang nghiêm như vậy. Đừng nên bán những loại áo hai dây, y phục diêm dúa nữa." Cô nói: "Không học cái này thực sự không biết. Tôi còn cảm thấy việc kinh doanh đó của tôi rất tốt. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy đều là những cô gái bán hoa đến chỗ của tôi mua đồ." Có một cô giáo nói với tôi là: "Trước đây tôi luôn không hiểu tại vì sao tôi thường nhận được những cuộc điện thoại cho những người nam không đứng đắn gọi cho tôi. Sau đó tôi nghe cô giảng về nữ đức thì tôi mới hiểu rõ đều là do khuôn mặt của tôi gây ra. Cô nhìn tôi hóa trang, dùng mascara, vẽ lông mi rất đậm. Ba tôi còn nói cảm giác như không tìm thấy mắt nữa. Môi thì đánh rất đỏ, mi mắt của tôi phải vẽ thành màu đen. Đây gọi là màu hun khói, đang là kiểu thịnh hành nhất. Khi trở về nhà thường làm ba tôi giật mình. Ba tôi nói: "Tại vì sao cô lại trang điểm giống như quỷ vậy?" Nhưng cô ấy lại cảm thấy rất đẹp, rất xinh. Đây là một cô gái trẻ, 28-29 tuổi. Cô nói: "Tôi không hiểu tại vì sao tôi luôn nhận được những cuộc điện thoại từ những người nam. Họ nói những lời rất khó nghe. Tôi không phải là người như vậy. Tôi cũng không làm những việc đó." Tôi nói đó là do dáng vẻ của cô gây ra. Họ nhìn vào tướng mạo mà. Nếu cô trang điểm nhẹ nhàng, thanh lịch, gọn gàng thì sẽ không dẫn tới những việc như vậy. Do vậy mà dung mạo của phụ nữ rất là quan trọng. Chúng ta học bốn đức hạnh này của phụ nữ, trên thực tế chính là trồng một cái nhân tốt cho cuộc sống của mình. Bạn đem bốn cái nhân tốt này trồng xuống là được rồi. Cũng giống như một cái bàn có bốn chân vững chắc thì mặt bàn sẽ được ổn định, bạn liền tạo phước cho gia đình. Phước báo của bạn từ đây mà sanh ra. Bạn đừng nóng vội. Đáng có tiền thì sẽ có tiền, đáng có quyền thế thì sẽ có quyền thế, đáng có một người chồng tốt thì sẽ có một người chồng tốt, đáng có con cái tốt thì sẽ có con cái tốt thôi. Mọi người chẳng phải nói không trồng cây ngô đồng làm sao dẫn phượng hoàng vàng tới. Nếu bạn là cây ngô đồng thì chồng bạn sẽ là chim phượng hoàng vàng. Bạn nói xem nếu bạn không phải người như vậy thì bạn còn hy vọng tìm được một người chồng tốt như vậy hay không? Phật cùng loài sẽ tụ hợp lại với nhau. Nam châm còn có một nguyên lý là cùng chiều thì đẩy nhau. Quy luật của đại tự nhiên nói với chúng ta vô cùng rõ ràng. Bạn nói bạn là một người rất phóng túng, bạn lại hy vọng tìm được một người chồng chung thủy, rất giữ lễ tiết với bạn. Điều này trên mặt đạo lý nó không thông rồi. Cho nên chúng ta trồng tốt bốn cái nhân này thì có thể đạt được những quả báo tốt. Trong phụ dung, ngoài vẻ bề ngoài, ăn mặc, trang điểm, thì đôi mắt trên khuôn mặt rất là quan trọng. Đặc biệt phải nhớ kỹ đôi mắt của phụ nữ chúng ta, không được nhìn đông, ngó tây. Điều này trong Nữ Tứ Thư nói vô cùng nhiều. Ánh mắt của phụ nữ phải nhìn xuống dưới, không được xem ở đây xảy ra chuyện gì vậy, lại ngó xem cô gái nào đẹp hơn tôi, lại nhìn xem có anh chàng nào đẹp trai hay không. điều này đều sẽ gây ra những cái nhân thị phi. Bạn nói tôi không nói những lời lẳng lơ, nhưng bạn có ánh mắt lẳng lơ. Bạn nói tôi không trang điểm hay ăn mặc như vậy, nhưng ánh mắt bạn lại như vậy. Người ta chẳng phải nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn hay sao? Tâm là quan trọng nhất. Nó không ở những việc bên ngoài. Nếu chúng ta đọc qua Du Tịnh Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, Du Tịnh Ý Công làm rất nhiều việc tốt, như kính tiết giấy chữ, in kinh phóng sanh, kết văn xương xả, khuyên người giới dâm. Nhưng kết quả quả báo lại kém như vậy. May mà đã cảm được táo thần xuất hiện, khai thị cho ông. Ý niệm ác quá nặng, rất nhiều ý niệm xấu ác của ông cũng xuất hiện từ trong đôi mắt. Táo thần nói ông không gian dâm với vợ người khác, nhưng nhìn thấy cô gái đẹp thì ánh mắt của ông không ngừng dõi theo họ. Cho nên tâm không động thì mắt cũng không động, mắt động thì tâm bạn cũng động. Do vậy mà người phụ nữ nên giữ ánh mắt không được nhìn đông ngó tây, phải nhìn xuống, phải giữ an định. Bạn xem tam thái, đặc biệt là Thái Nhậm, mẹ của Chu Văn Vương, khi bà mang thai, bà đã giữ vững ba điều: miệng bà không nói lời kiêu ngạo, tai bà không nghe dâm thanh, mắt bà không nhìn ác sắc. Ác sắc chính là những việc lung tung lộn xộn. Sắc là chỉ những hiện tượng vật chất. Báo chí, tạp chí, truyền hình, mạng internet đều thuộc về sắc. Đây chẳng phải thuộc về sắc pháp hay sao? Bạn không nhìn những thứ đó thì đúng rồi. Bạn nói tôi không xem, cả ngày tôi chỉ dán mắt vào máy tính, tôi lên những trang mạng sắc tình. Điều đó cũng không đúng. Ánh mắt của bạn đã đặt sai chỗ rồi. Mắt bạn đã đặt sai vị trí rồi. Cho nên đôi mắt rất quan trọng, phải khéo dùng đôi mắt của chúng ta. Cuối cùng tôi xin chia sẻ cùng mọi người về đức hạnh cuối cùng, chính là phụ công. Phụ công là chuyên tâm kéo sợi dệt vải, không thích cười đùa ồn náo, biết làm những món ăn ngon để tiếp đại khách. Đây là phần phụ công. Phần phụ công này chúng ta thấy cũng rất đơn giản. Dường như Tào Thái Cô nói với chúng ta, tức là phụ nữ thời xưa, họ đều dệt vải cho nhà mình, tự mình may y phục. Y nói phải chuyên tâm, một lòng một dạ dệt vải. Sau đó phải chuẩn bị tốt một số món ăn, chăm sóc tốt những người thân, bạn bè của chồng. Nhìn trên sự tướng thì có thể chỉ là những sự tướng như vậy, nhưng trong cuộc sống thực tế có thể làm tốt được phụ công thì rất khó. Vì sao vậy? Làm tốt phụ công thì bạn đang tích đức, tích phước. Phụ công làm không tốt thì là tổn đức, tổn phước. Chúng ta nói ở nhà phụ nữ có ba việc thường làm nhất. Ba việc đó là nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, còn có giặt quần áo. Chúng ta nói được, hiện nay giặt quần áo có thể có máy giặt làm thay, dọn dẹp nhà cửa và nấu cơm có thể tìm người giúp việc. Thử hỏi xem cái gia đình này có giống một gia đình nữa hay không? Tôi dùng người giúp việc rất nhiều năm, tôi cảm thấy gia đình không giống gia đình rồi. Nửa năm nay từ khi người giúp việc rời đi thì tôi cảm thấy gia đình giống gia đình rồi. Do vậy tôi đã kêu gọi mọi người trong khu vực của chúng tôi là có thể tự làm được việc gì thì phải tận sức để làm, đừng nên làm phiền người giúp việc. Bởi vì lấy đức hạnh của chúng ta cũng không cách gì có thể quản giáo tốt những người giúp việc hiện nay. Sẽ xảy ra rất nhiều sự việc như vậy, tức là người giúp việc và chủ nhà xảy ra rất nhiều những việc tranh cãi. Thời gian trước tôi có một người bạn nữ là một nhân viên quản lý cao cấp trong ngân hàng. Cô nói với tôi là: Tình Du à, tôi kết hôn 2 năm này đều là mẹ đẻ tôi giúp tôi chăm sóc gia đình. Hiện tại mẹ tôi phải trở về nhà cũ rồi, tôi có cần mời người giúp việc không? Tôi nói cô nhất định đừng mời. Cô xem, cô chưa có con cái. Nhà cô mặc dù hơn 200 mét vuông, nhưng y phục có thể giặt bằng máy giặt, lại không có trẻ nhỏ chạy nhảy trong phòng, nên cô hoàn toàn có đủ tinh lực để dọn dẹp. Toàn bộ đều là rèn luyện thân thể. Vừa có thể cô ở nhà nấu cơm để chồng cô nếm thử tay nghề của cô, vậy thì tốt biết mấy. Cô ấy nghe lời của tôi thì bán tính bán nghi. Sau đó cô ấy đến một nơi là nhà một người bạn khác của cô ấy, để tìm hiểu về tình trạng nhà cô ấy thuê người giúp việc như thế nào. Kết quả sau mấy ngày điều tra, trở về nhà cô ấy quyết định không mời người giúp việc nữa. Sau đó tự mình bắt đầu làm những việc này, làm cũng rất tốt. Chúng ta thường nói nấu một bữa cơm, một cái kệ bếp nho nhỏ. Nếu như bà chủ gia đình không biết làm thế nào để nấu cho người nhà một bữa cơm, đây thực sự là một đại học vấn. Có thể đối với đệ tử học Phật sẽ tốt hơn một chút, bởi vì chúng ta ăn chay, cho nên sẽ ít tạo một số nghiệp. Trước đây khi tôi chưa học Phật, gia đình chúng tôi đặc biệt vào mùa hè tháng 7, tháng 8 là lúc cua mập nhất, nên nấu từng nồi cua như vậy. Nhìn thấy chúng ở trong đó nhưng không có cảm giác gì. Cho nên vì sao chúng sanh trên thế gian này phải học nhân từ? Là vì tâm của bạn đã chai cứng vô cảm, nên sẽ hoàn toàn ngăn cách. Chúng là chúng, tôi là tôi. Do đó tôi vô cùng cảm ơn đời này tôi có thể may mắn học được Phật Pháp. Tôi từng phá thai một lần. Tôi vô cùng cảm ơn đứa con mà tôi đã phá thai. Sáng nay khi thức dậy tôi rất sám hối. Tôi đã khóc. Vì sao vậy? Vì nếu không có đứa con này thì tôi sẽ không định lại chuyên tâm mà nghiên cứu Phật Pháp. Mặc dù tiếp xúc Phật Pháp rồi, nhưng một nhân duyên rất lớn chính là vì đứa con này. Sau khi tôi phá thai thì luôn mộng thấy nó. Trong giấc mộng, nó là một cậu bé mập mạp trắng trẻo. Nó nói: mẹ à, mẹ tắm cho con đi, mẹ à, con muốn uống sữa. Chính là như vậy. Tôi có một thời gian, kỳ thực lúc đó tôi vô cùng mê muội, cảm thấy có chuyện này hay không, nó thật sự là có sao, nhưng lại vô cùng rõ ràng, không giống như mộng. Đặc biệt là khi tôi mới phá thai 1-2 năm thì thường xuyên mộng thấy nó. Thân thể cũng không được tốt lắm. Sau khi tôi học Phật, năm 2004, tôi học Phật. Lúc đó tôi liền hỏi người giúp việc trong nhà tôi, bởi vì cô ấy là người dẫn tôi vào cửa Phật. Tôi nói trong Phật Pháp có thể làm gì đó để bù đắp, giúp đỡ người đã mất không? Lúc đó cô ấy nói có thể. Cô ấy giới thiệu cho tôi, cô hãy tụng kinh Địa Tạng. Nếu làm như vậy thì họ sẽ dễ chịu một chút. Do vậy từ năm 2004, thật sự lúc đó tôi vô cùng thành kính tụng kinh Địa Tạng. Tôi tụng khoảng 3 năm. Buổi sáng thì tụng Phổ Môn Phẩm, buổi tối thì tụng kinh Địa Tạng. Sau đó tới tháng 7 âm lịch thì một ngày tôi tụng 8-9 lần. Đều tụng như vậy. Lúc đó tôi tụng khoảng hơn 1 năm. Tôi còn nghĩ: con à, mẹ cũng không biết con có cảm nhận được không. Lúc đó khi tôi nói thì tôi đã khóc. Thực sự là sau khi học rồi mới biết xin lỗi nó. Nếu như sanh nó ra thì có thể bây giờ tôi đã có 3 đứa con trai rồi. Nó cũng sẽ rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Nhưng hiện nay tôi cảm thấy bởi vì có nó nên tôi rất muốn thành tựu, hy vọng tương lai có thể giúp đỡ đứa con này. Bởi vì có thể là tâm giữa mẹ và con tương đối có đoạn dứt. Cho vậy tôi cảm thấy việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu. Trong họa thì thường tiềm ẩn phước, họa và phước thường gần kề nhau. Bạn thật sự có thể đem cái nhân duyên này chuyển trở lại, cũng có thể biến thành một động lực để bản thân của mình hướng lên trên. Từ sau khi học Phật tôi bắt đầu ăn chay, cũng gặp phải rất nhiều vấn đề. Thí dụ trong công ty chúng tôi có một nhân viên, cô ấy cũng học Phật. Thức ăn chay của cô ấy làm như thế nào? Ba chồng cô ấy, tức là ba của chồng cô, ông không học Phật, ông rất thích ăn cá. Cô ấy nói: tôi vì không muốn để ông ăn cá, hoặc là đoạn dứt ý niệm muốn ăn cá của ông, nên khi nấu cá tôi đã cố ý cho thật nhiều muối, hoặc là không cho chút muối nào, nên món cá này làm ra hoặc là rất mặn, hoặc là không có chút mùi vị nào. Sau đó thì ba chồng cô ấy rất tức giận nói: còn cố ý có phải không? Trước đây con nấu đâu có như vậy, tại sao bây giờ lại nấu thành như vậy? Sau đó cô ấy nói: ba à, con nấu không ngon thì ba đừng ăn nữa. Sau khi tôi tiếp xúc với cô ấy, tôi nói với cô ấy là không thể làm như vậy. Bởi vì tôi không làm như vậy. Người trong gia đình tôi đến bây giờ, chồng tôi vẫn ăn thịt, tôi cũng vẫn nấu những món ăn rất ngon cho anh ấy. Tôi nói anh ấy có thể có duyên phận của anh ấy, chúng ta có duyên phận của chúng ta. Anh ấy muốn ăn, chúng ta làm bà chủ gia đình thì phải cố gắng làm tốt cho họ, đặc biệt là phải phụng dưỡng tốt người già. Nguyên tắc của tôi mọi người trong gia đình đều biết. Tôi nói em tuyệt đối không tới chợ mua những động vật sống để nấu cho mọi người ăn. Em kiến nghị mọi người cũng cố gắng không nên mua. Nếu mọi người thực sự phải mua thì em cũng không còn cách gì. Sau này nhà tôi trên căn bản là không mua động vật sống nữa, nhưng thỉnh thoảng có người tặng, họ không để tôi biết. Nếu biết thì tôi đều thả chúng đi. Có một lần họ không để tôi biết, có người tặng cua cho chồng tôi, anh lén đem đi nấu rồi lại mang về nhà. Tôi nói vậy mọi người ăn đi, em cũng không ý kiến gì. Hơn nữa, bạn cũng đừng nên chấp trước việc này. Bạn càng chấp trước thì những sự việc như vậy càng xuất hiện trước mắt bạn. Năm nay có một thời gian tôi luôn nghĩ chồng tôi tại vì sao năm nay vẫn còn ăn. Tốt nhất là không nên ăn. Giống dĩ anh ấy nói với tôi là được, anh không ăn nữa. Tôi rất vui mừng. Kết quả có một hôm anh ấy trở về, tôi liền cảm thấy có mùi khác lạ. Bởi vì mũi của tôi rất mẫn cảm. Anh ấy lấy ra 10 con chim bồ câu nướng. Lúc đó tôi nói, tại vì sao anh lại mua nhiều như vậy? Anh ấy nói anh rất muốn ăn. Tôi cũng không nói gì. Cách mấy hôm anh ấy mang về 5-6 con. Cách mấy hôm anh ấy lại mang về nữa. Sau đó tôi liền nói, tại sao anh lại vẫn thích ăn bồ câu như vậy? Anh ấy nói không sao, anh ở đây ăn, em qua bên kia cần làm gì thì làm đi. Do vậy tôi nghĩ con người có thể mỗi người đều có duyên phận riêng của mình, không nên cưỡng cầu, cũng không nên chấp trước cái tướng này. Làm tốt công việc của mình là được rồi. Phần phụ công còn bao gồm những gì? Tức là phụ nữ chúng ta hiện nay, ngoài việc cố gắng làm tốt việc nhà ra, quan trọng nhất là chúng ta vẫn còn công việc ở bên ngoài. Bởi vì hiện nay phụ nữ có thể đều có công việc. Dù sao thì phụ nữ ở nhà vẫn là số ít. Vậy thì phụ công của chúng ta vẫn là một sở trường. Chúng ta đều biết trong 4 môn giáo học của Khổng Tử, thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là ngôn ngữ, cuối cùng có thể mới là thành thạo một nghề. Trong công ty thì phụ nữ phải nên làm thế nào? Trong công ty cũng phải giữ tốt bổn tánh, bổn phận của một người phụ nữ. Nếu chúng ta mở phần thứ nhất của nữ giới, phần thứ nhất chính là nói 3 điều thường đạo của phụ nữ. 3 cái thường đạo nào vậy? Thứ nhất là khiêm tốn. Thứ hai là làm việc cần mẫn. Cần là cần mẫn. Thứ ba là tiếp nối việc hương hỏa. Trên thực tế chính là làm sao để nuôi dạy ra con cháu tốt. Do vậy chân thật, một người phụ nữ làm việc trong xã hội không phải là vì kiếm tiền, không phải vì thể hiện tài hoa của mình giỏi cỡ nào, mà điều kiện tiền đề là có thể chăm sóc tốt cho gia đình, dùng nhiều tinh thần và công sức hơn nữa để có thể chăm sóc tốt con cái, sau đó mới là làm những việc trong công ty. Có người nói có thể khí chất doanh nhân của tôi đã bị giảm đi một ít rồi. Mặc dù mấy năm làm giám đốc, nhưng tôi luôn có một nguyên tắc. Từ khi tôi kết hôn cho tới tận bây giờ đều là như vậy. Gia đình là thứ nhất. Đặc biệt là khi có con cái thì con cái ở vị trí đầu tiên. Còn tôi sanh bệnh hay làm gì cũng được, bất cứ việc gì tôi đều đích thân làm cùng nó. Do vậy mà hai đứa con trai của tôi có cảm tình rất sâu với tôi. Tôi cũng nói với con trai rằng tương lai các con tìm vợ, có thể tôi nói điều này có chút hơi sớm, nhưng tôi muốn đã thông tư tưởng cho nó sớm một chút thì sẽ tương đối tốt. Quan trọng nhất người phụ nữ này, thứ nhất là có thiện lương hay không, thứ hai có chăm chỉ hay không, thứ ba có rộng lượng hay không. Phụ nữ phải rộng lượng, phải khoan dung rộng lượng, cuối cùng con mới xem dung mạo học vấn của cô ấy. Những cái này đều là thứ yếu. Đứa bé hiện nay bởi vì nó quá nhỏ, mặc dù nhỏ nhưng chúng tiếp xúc với xã hội rất nhanh. Năm trước con trai tôi còn giới thiệu cho tôi một người, nó nói trong trường mầm non có một bạn rất hợp ý, bạn ấy gần như đều phù hợp yêu cầu. Nó hỏi tôi có được hay không. Tôi nói với nó là con trai à, con nói xem, con tìm sớm như vậy, tương lai chúng ta lại gặp một người tốt hơn thì phải làm sao? Con không thể thay lòng đổi dạ được. Xong rồi nó vô cùng nghiêm túc. Lúc đó nó nhìn tôi và nói, mẹ nói có đạo lý, việc này tạm thời con không nghĩ nữa, tương lai sẽ có người tốt hơn. Cho vậy, trẻ nhỏ hiện nay thực sự không giống như thời đại của chúng ta. Chúng tôi vào thời đại năm 70, giống như con trai tôi, đứa lớn sinh năm 2002, đứa út sinh năm 2007. Hiện nay chúng ở trong xã hội, bạn không thể hoàn toàn kìm hãm chúng được. Chúng tiếp xúc chính là môi trường như vậy. Bản thân chúng ta ở trong nhà làm gương tốt cho chúng. Nhà chúng tôi thường mở đĩa giảng. Con trai lớn của tôi rất thích xem đĩa giảng của thầy Chung. Nhưng có lẽ nó cũng chịu ảnh hưởng của bà nội. Nó còn nói, mẹ à, thầy Chung vô cùng tốt, nhưng con là con trưởng của nhà họ Trương, tương lai con vẫn phải kết hôn, con phải nói giỏi tông đường. Tôi không dám nói nhiều, bởi vì nói nhiều mẹ chồng tôi sẽ tức giận. Người già họ luôn có cách nghĩ của mình. Tôi nói được có thể, như thế nào cũng đều tốt cả, không có cái gì là không tốt. Chỉ cần bản thân là một tấm gương tốt thì rất tốt rồi. Thí dụ khi xem đĩa giảng của cô Lưu Tố Vân, hai đứa chúng đều ngồi cùng tôi, đều vây quanh tôi cùng xem. Sau đó chúng nói, bà cụ này giảng rất hay. Tôi nói đúng vậy. Thí dụ xem đĩa giảng của tiến sĩ Bành Hâm, con trai lớn của tôi ngồi ở trước chân tôi, hai chúng tôi cùng nhau xem. Có chỗ nó xem không hiểu, nó nói, bác ấy nói điều này là có ý gì vậy? Tôi nói, ý của bác ấy đại khái là đàn ông nếu không cố gắng làm người tốt thì sẽ có rất nhiều quả báo hiện tiền. Thí dụ như mắc những căn bệnh không tốt, sự nghiệp bị tổn thất. Sau khi con trai lớn của tôi xem xong, rồi nó còn chính thức nói, bác ấy giảng rất chính xác, giảng rất hay. Mẹ à, chúng ta có thể xem thêm một lần nữa không? Tôi không cảm thấy để trẻ nhỏ xem những đĩa giảng này là quá sớm, bởi vì trong đầu chúng sẽ luôn lưu lại một ấn tượng. Chúng lưu lại cái ấn tượng này, tương lai sau này chúng lớn lên trưởng thành rồi, nó sẽ luôn khởi hiện hành. Thí dụ cảnh giới này hiện tiền rồi, có thể đột nhiên chúng sẽ nghĩ ra, lúc nhỏ tôi cùng mẹ xem qua cái gì, cùng mẹ chia sẻ qua cái gì. Nói tới, nói lui, dường như một người phụ nữ có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đối với gia đình, đặc biệt là đối với con cái. Bởi vì tôi có hai đứa con, cho nên có lúc tôi nghĩ, sở dĩ đời này tôi tới thế gian này, tôi lại đầu thai làm người trong lục đạo luân hồi, vì sao lại cho tôi hai đứa con trai? Tôi nghĩ làm sao để đem những thể nghiệm dạy dỗ con cái, làm sao đem những thể nghiệm chung sống cùng chồng tôi để chia sẻ lại với mọi người, để mọi người cùng trưởng thành học tập với chúng tôi. Cuối cùng chính là khóa học này sau khi hoàn thành thì buông xuống, chúng ta nên đi đâu thì sẽ đi tới đó. Do vậy có lúc tôi nghĩ, con người không nên có tình chấp. Con người có tình chấp thì sẽ xuất hiện rất nhiều chướng ngại, lý trí của bạn sẽ không hiện tiền. Con người tôi tình chấp tương đối ít một chút, nhưng những người bên cạnh tôi thì tình chấp rất nặng. Con trai tôi thường nói, mẹ à, mẹ nhất định phải vĩnh viễn ở cùng với chúng con. Tôi nói không có chuyện như vậy. Trên thế gian này không có bữa tiệc nào mà không tàn. Chúng ta chỉ cần đời này mẹ làm tốt mẹ của con làm tốt con của mẹ, chúng ta có thể làm tốt tấm gương của người thế gian thì rất tốt rồi. Không nhất thiết, trừ khi chúng ta đến thế giới cực lạc, ở đây thì có thể đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn ở cùng nhau. Do vậy nên mỗi buổi tối trước khi tôi và hai con trai đi ngủ thì chúng tôi có một tiết mục rất quan trọng là quán tưởng cảnh tượng của cực lạc thế giới. Có một vị A Di Đà Phật to lớn đứng trước mặt ba chúng tôi. Ở đây giữa chân mày thì phóng quang, chúng tôi mỗi người chọn một tòa hoa sen mà mình thích. Tôi thường chọn là hoa sen trắng. Hai đứa chúng thì đứa chọn màu đỏ, một đứa chọn màu xanh lục, xanh lá cây. Chúng tôi nghĩ ở đó thật thoải mái, thật tự tại biết bao. Sau đó thì niệm thầm Phật hiệu, an tịnh đi vào giấc ngủ. Do vậy học Phật thật sự là sự hưởng thụ tối cao của đời người. Tôi lại nhắc tới vấn đề của Phật Pháp rồi. Bởi vì tôi cảm thấy ba nhà Do Thích Đạo, kỳ thực cuối cùng thì chúng ta vẫn là quy kết về học Phật Pháp, mới có thể chân thật khiến bản thân bạn đạt được giải thoát. Hôm nay đơn giản chia sẻ với mọi người một chút về bốn đức hạnh của phụ nữ. Có chỗ nào giảng không thỏa đáng, xin các vị thầy cô giáo chỉ giáo cho. Xin cảm ơn các vị thầy cô giáo ạ. Cẩn dịch, ban biên dịch, Tịnh Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Nguyện đem công đức này chúc nguyện đến Phật tử Đỗ Văn Bá, 55 tuổi, tội nghiệp phước sanh, căn lành tăng trưởng, phát tâm bồ đề, niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.